Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì sáng hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2013 và chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ ba của những buổi tu học cuối tuần tại đạo tràng Thuận Pháp, Houston, Texas, Mỹ Quốc. Thì như ngày hôm qua thì chúng ta đã có cái cơ hội dùng cái ánh sáng của khoa học cũng như cái ánh sáng của thiền quán với cái tinh thần soi sáng từ kinh Kim Cang và Bát Nhã để chúng ta thấy rằng tất cả các pháp nó đều biểu hiện từ vô tướng, tức là từ cái năng lượng của vũ trụ. Cũng nhờ trên cái tinh thần của cái sự quán chiếu sâu sắc từ cái tinh Bát Nhã đó mà chúng ta mới có khả năng nhìn sâu để thấy được những cái con đường hình thành và phát triển của cái căn bệnh mà ngày nay nó đang đe dọa hàng triệu triệu người trên thế giới. Và bởi vì cái sự thiếu sót của khoa học hiện đại là chúng ta bị dựa trên cái hình tướng, cái thể chất quá nhiều, dựa vào cái phương tiện bên ngoài quá nhiều, thành ra chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được các cái con đường, các cái nguyên nhân để có thể dẫn đến căn bệnh đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bởi vì chúng ta dựa vào các cái phương tiện khoa học kỹ thuật bên ngoài nhiều quá, cũng như dựa trên cái hình tướng thô nhiều quá, thành ra chúng ta chưa có khả năng nhìn sâu để mà thấy được cái con đường hình thành phát triển của cái căn bệnh đó như chúng ta đã có cái cơ hội khảo sát ngày hôm qua. Ngay cả khi mà chúng ta đi vào điều trị cũng vậy, bởi vì chúng ta đã không thấy được cái nguyên nhân sâu xa của nó, cái con đường hình thành và phát triển của nó. Do vậy, cái phương pháp chẩn đoán và điều trị của chúng ta cũng bị khiếm khuyết. Và thật ra y học hiện đại thì cũng càng ngày càng phát triển. Chúng ta càng đi vào chuyên khoa sâu, điều đó rất tốt nha. Thì nếu đứng trên cái con mắt của thiền quán, thì đó cũng là một cái bước nhảy vọt để đi vào tìm hiểu cái chiều sâu. Nhưng mà chúng ta lại thiếu một cái. Là cái gì? Quý vị thấy trên cái tinh thần của Bát Nhã cho chúng ta thấy rằng nó hai chiều, tức là sắc tức thì không, nhưng mà sau đó phải không tức thì sắc, phải không? Tức là nó phải có cả hai cái, tức là tất cả năng lượng của vũ trụ nó thay đổi và nó biến đổi không ngừng. Nhưng mà tất cả các pháp đó phải làm sao? Nó luôn luôn phải tuân thủ cái quy luật thứ nhất là lực hấp dẫn của vũ trụ. Thì không thể không có pháp nào tồn tại mà không tuân thủ cái quy luật đó cả. Cái thứ hai, một cái định luật cũng rất là quan trọng, đó là định luật bảo toàn năng lượng mà Đạo Phật mình tạm gọi là luật nhân quả. Mà khi chúng ta nhìn vào cái con đường hình thành và phát triển của khoa học, chúng ta thấy nó đi chỉ có một chiều thôi. Tức là khi mình đi sâu vào cái sự phân tích vào cái chuyên khoa của mình, thì mình còn phải có cái sự gì? Cái sự tổng hợp nó trở lại. Đó là lý do tại sao cái tinh thần của Hoa Nghiêm Kinh, tức là sau khi Đức Phật đã thành tựu được cái đạo pháp, cái đạo quả rồi, Ngài thuyết giảng cái kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà cái kinh đó nó quá sâu đi, Ngài thuyết giảng kinh đó trong thiền định, thành ra chỉ có những chúng chư thiên ở tầng cao mới nghe và hiểu được thôi, chứ còn chúng ở dưới không hiểu được. Thành ra từ đó thì Ngài mới thấy rằng tất cả mọi loài chúng sanh đều đầy đủ trọn vẹn. Giống như trong kinh Pháp Hoa cũng nói, kinh Pháp Bảo Đàm cũng nói, ngay cả trong kinh A Di Đà cũng có nói, nhưng mà quý vị không có khai triển được. Tức là nói gì? Là thay chúng sanh đều có cái Phật tánh, và cái Phật tánh của chúng ta nó tròn đầy, nó sáng suốt, nó trọn vẹn, nó có hết tất cả mọi pháp. Thành ra trong cái tinh thần của Hoa Nghiêm đã nói là gì? Một là tất cả, mà tất cả cũng là một. Và cái thứ hai triển khai sâu hơn là gì? Tất cả các pháp do duyên sanh, mà nó cũng do duyên diệt. Thành ra nó trùng trùng duyên khởi lẫn nhau. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái sự nhìn sâu, phát triển chuyên khoa của y học hiện đại như vậy rất tốt, nhưng mà chúng ta lại sa đà và đi vào cái thái cực. Để rồi bây giờ cái ngành y khoa hiện đại nó phân con người ra ta làm trăm mảnh, mà nó không có cái sự tổng hợp lại để nhìn con người ta như là một thể thống nhất. Thì quý vị thấy cái đó là cái thiếu sót. Ngay cả bây giờ đi vào cái internal medicine, phải không? Bác sĩ nội khoa sẽ không có cái nhìn đồng bộ với một cái người về nội tiết tố, sẽ không có cái nhìn đồng bộ với là bác sĩ gia đình, không có cái nhìn đồng bộ với bác sĩ chuyên về cái tiêu hóa. Thành ra mỗi một cái vị bác sĩ, mỗi một cái nhóm bác sĩ, mỗi một cái chuyên khoa sẽ nhìn một cái bệnh nhân khác nhau và trị với cái gì? Với cái bên ngoài, cũng phải dùng phương tiện bên ngoài. Thành ra nó sẽ trở nên một cái sự áp đặt và nó sẽ tạo nên rất nhiều cái side effect, cái tác dụng phụ. Và cứ thế nó mâu thuẫn lẫn nhau. Thành ra chúng ta bị thiếu cái đó. Chính vì thiếu cái đó thì nó mới làm cái con người chúng ta trở nên bị bế tắc hơn nữa. Bởi vì con người chúng ta là một thể thống nhất nha. Nó là một cái thể thống nhất, nó phải làm việc hài hòa với nhau, nó phải làm việc mật thiết với nhau. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên nhớ chúng ta chỉ là một hạt bụi của vũ trụ. Thành ra chúng ta còn có cái mối liên quan mật thiết với cộng đồng và với vũ trụ. Thì trong cái mối liên quan với gia đình, với cộng đồng, với vũ trụ thì chúng ta thấy từ cách ăn uống, cách sinh hoạt, cách tổ chức, cách suy nghĩ, cách giáo dục, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó đều ảnh hưởng tác động lên cái con người mình nói riêng và vũ trụ nói chung. Nó đều ảnh hưởng tới bệnh lý của mình cả. Nhưng mà khi đi vào cái điều trị thì mình lại không nhìn thấy cái đó. Khi đi vào cái căn nguyên của bệnh lý mình không thấy được cái đó. Thành ra chúng ta bị khiếm khuyết. Và khi chúng ta bị khiếm khuyết, chúng ta bị cục bộ như vậy thì vô tình chúng ta lại nuôi trở lại cái con đường hình thành của bệnh lý. Tức là gì? Là sự gián đoạn, sự cục bộ, sự không có truyền thông lẫn nhau. Thành ra chúng ta không bao giờ giải quyết được cái căn nguyên của bệnh trạng cả. Thành ra trên cái tinh thần của bát nhã không đủ, chúng ta phải lấy cả cái tinh thần của cái Hoa Nghiêm Kinh, hay là chúng ta lấy trong cái tinh thần của Pháp Hoa. Thì thật ra mà nói thì tất cả các kinh điển liễu nghĩa nó đều bao trùm hết tất cả những cái ý niệm, cái khái niệm và sự thực tập đó. Nhưng mà mỗi kinh sẽ triển khai một cái sâu hơn nha, để cho chúng ta ứng dụng nó dễ dàng hơn. Chỉ cần tất cả các pháp nó trở lại là nó đều quy hướng về một mối hết cả. Và đó cũng là lý do tại sao nói là 84.000 pháp môn của chư Phật không hơn không kém. Không hơn không kém mà nó đều chung một cái là nó đều có vị giải thoát, giác ngộ giống như trăm sông khác tên, khác nguồn gốc, khác phương hướng. Nhưng mà khi nó đổ về đại dương thì nó đều có cùng một vị là vị mạnh. Thành ra khi mà chúng ta đi vào, nếu mà không nhờ cái sự nhìn sâu, cái quán chiếu sâu sắc, không nhờ cái sự tĩnh lặng để mình có thể thấy được như vậy, thì không bao giờ mình có thể giải quyết được cái bệnh lý của mình. Y học hiện đại còn rất nhiều cái thiếu sót, cái khẽ hở. Thì đó là cái thứ nhất. Cái điểm kế tiếp nữa, ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói đến, tức là khi mà mình biết rằng cơ thể chúng ta thì tất cả các cơ quan, bộ phận, hệ thống nó đều là sự biểu hiện của năng lượng vũ trụ, phải không? Thành ra khi mà mình sử dụng cái năng lượng đó, mình phải tuân thủ cái quy luật bảo toàn năng lượng của nó. Và mình nên nhớ tất cả các pháp nó có mặt vì một lý do. Và khi mình hiểu được cái nguyên nhân, cái lý do của nó tạo tác, nó có mặt, thì như vậy mình phải nương theo cái quy luật của nó để mà mình chuyển hóa nó, chứ mình không được quyền attack nó, không được quyền tấn công, không được quyền dùng bạo lực với nó. Lấy ví dụ như khi mà mình biết rằng để nó hình thành được một cái khối ung thư như vậy, tức là nó phải có quá trình nó tích tụ, phải không? Chứ không phải là tự nhiên overnight mà nó có. Và nó muốn tích tụ như vậy thì nó phải làm gì? Nó lấy năng lượng. Rõ ràng là nó lấy năng lượng của mình để nó sinh sản tế bào, nó tạo nên cái khối u, thành ra mình bị mất năng lượng, mình bị suy sụp. Thì như vậy mình không thể nào lấy cục đó mình thảy ra một cách bạo lực và một cách lãng phí năng lượng như vậy. Mình phải làm sao chuyển hóa nó trở lại, phải không? Tại vì mình đã lấy năng lượng, mình tạo nên cái đó, thì bây giờ mình phải làm sao biến cái đó trở thành một cái kho năng lượng để trả lại cho cơ thể mình hay trả lại cho vũ trụ. Thì như vậy mình giải quyết được ngay căn bệnh hiện tại và mình không mắc nợ cái năng lượng của vũ trụ. Mà cái ví dụ hôm trước chúng tôi nói với quý vị là lấy ví dụ như là mình vay tiền nhà hàng ngân hàng. Nhớ chưa? Khi mình vay tiền ngân hàng, mình phải trả tiền vốn và tiền lời. Nếu như cái người nào biết cách đầu tư, biết cách dành dụm, thì sau khi mình trả hết vốn, hết lời, mình vẫn còn dư lại một phần là của mình, tự do, tự tại, mình sử dụng, mình làm chủ nó, không còn lệ thuộc nhà băng nữa. Còn cái người làm ăn không khấm khá lắm, không biết để dành dụm lắm, thì sau khi mình trả hết tiền vốn, hết tiền lời là coi như mình trắng tay, may mắn là mình không có mắc nợ. Còn nếu mà mình làm ăn mà mình tiêu xài nhiều quá, không biết để dành dụm, thì chưa trả hết vốn tiền lời càng ngày nó càng lên, và cuối cùng người ta phải câu nhà mình, người ta phải câu tài sản mình, phải không? Thì lúc đó mình bị bankruptcy, mình không có khả năng trả nữa nhưng mình vẫn mắc nợ. Thành ra ở đây cũng vậy, tất cả mọi cái trong vũ trụ này đều là từ cái năng lượng của vũ trụ. Thì mình đã mượn, mình đã vay nó, thì mình phải trả nó như thế nào? Và mình không thể sử dụng như vậy được. Nếu mình sử dụng như vậy thì mình cứ càng ngày mình càng mắc nợ, và càng mắc nợ thì mình lại càng đi xuống thấp. Đó. Thì như vậy đó là khi mà chúng ta nhìn thấy thực sự nếu mà không có cái con mắt thiền quán, không có cái sự trầm lắng và tư duy thì mình không thể nào mà có thể nhìn thấy được. Mà thực sự cái những cái mà mình nhìn ra bên ngoài với cái hỗ trợ của khoa học kỹ thuật phương tiện hiện đại, nó cũng chỉ là từ bên ngoài. Trong khi những cái biến chuyển đó thực sự nó xảy ra đâu? Ngay trong cơ thể mình, mà mình là cái người đang sử dụng nó. Mình là cái người đang sử dụng nó hàng ngày, hàng giờ. Mình là cái người đã làm quen với nó bao nhiêu năm trời mà mình không phát hiện được, thì làm sao mình đòi hỏi cái người bên ngoài người ta có hiểu, người ta phát hiện được. Đó là lý do tại sao mình, nếu mình không có thực tập lắng tâm, tĩnh tâm để mà quán chiếu nha, mình không có thực tập lắng nghe nó, thì không bao giờ mình có thể chuyển hóa được. Và quý vị thấy chẳng hạn như cái nhìn của Đông Phương mình thì nhìn rất là sâu sắc, còn cái nhìn của Tây Phương thì nó nhìn cạn cỡ. Tại sao Đông Phương mình có thể nhìn thấy được những cái đường khí, những cái đường kinh mạch cách đây đã vài ngàn năm rồi, nhưng mà Tây Phương đến hiện nay phát triển hiện đại như vậy, tối tân như vậy, vẫn chưa thấy được một cái đường khí đi trong người mình, thấy không? Thậm chí kể cả những cái hệ mạch máu, mao mạch mình thấy được, ngay cả cái hệ miễn dịch của mình là cái hệ lymphatic cũng chưa thấy được trọn vẹn nữa, thấy không? Thành ra làm sao mà thấy được cái đường khí đi trong cơ thể mình? Mà nếu không có cái con mắt quán chiếu nhìn sâu thì như vậy mình cảm thấy mình bị bế tắc. Mình càng dựa vào bên ngoài bao nhiêu, mình càng dựa vào hình tướng, mình càng bị trễ bấy nhiêu và càng bị bế tắc bấy nhiêu. Thì đó là ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng với những cái phương tiện của khoa học hiện đại, cũng như với cái con mắt quán chiếu sâu sắc của Hoa Nghiêm Kinh và Bát Nhã Kinh, thì chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã có cái khả năng nhìn sâu hơn được một tí xíu những cái con đường phát triển của cái căn bệnh hiểm nghèo đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các cái phương thức trị liệu. Thì như hôm qua mình cũng có nói sơ về các cái phương thức trị liệu của y học hiện đại và những cái thiếu sót của cái nền y học hiện đại rồi. Và trong cái thiếu sót đó nó còn có một cái gì nữa, tức là chúng ta không những chúng ta dùng cái phương pháp bạo lực nha, chúng ta dùng cái phương pháp bạo lực và chúng ta còn bị một cái là hầu như rất ít những người bác sĩ, cho tới thậm chí bệnh nhân, không có một cái kiến thức hay là không có một cái quyền để lựa chọn. Tức là người ta đưa cho quý vị và quý vị chỉ có cái option đó thôi, chứ không có cái choice khác nữa. Thành ra mình hầu như là mình bị đặt vào cái vị trí bất khả kháng, chẳng đạt được, mình phải coi như mình phải lệ thuộc, chứ mình không có cái quyền làm chủ, phải không? Ngay cả mình không có cái quyền làm chủ để chọn lựa một cái phương pháp khác, mình không có cái quyền làm chủ để thay đổi chuyển hóa, mà mình bắt buộc phải theo một cái regime như vậy. cái recipe như vậy. Thì như vậy nó sẽ trở lại một cái nữa là nó sẽ có một cái áp lực, cái bạo động đối với cơ thể mình, và mình hoàn toàn bị động, mình không có chủ động. Mà tất cả các bệnh lý này là gì? Tất cả các bệnh lý này là chủ động chứ không phải là bị động. Mình nên nhớ tất cả các cái con đường bệnh lý nói chung, và đặc biệt là những cái bệnh lý hiểm nghèo như vậy, tức là nó do cái cơ chế chủ động là chủ yếu chứ không phải là bị động. Tác nhân bên ngoài có thể đi vào cơ thể mình, nhưng mà sự phản ứng bảo vệ, chống chọi, chuyển hóa là do tự thân mình, phải không? Nếu như cái hệ miễn dịch của mình nó mạnh mẽ, nếu như tâm tư của mình thông thoáng, nếu như bộ chỉ huy của mình mà nó mạnh mẽ, nó direct, nó nhìn một cách bao quát tổng hợp và nó phán xét chính chắn, phải không? Nó điều lệnh đàng hoàng, thì như vậy nó sẽ xử lý được hết tất cả mọi tình huống. Bởi vì cái Phật tánh nó có mặt trong khắp cả vũ trụ, không có một nơi nào không có cả quý vị. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là mình nhìn thấp hơn mình là con vật. Quý vị thấy con vật nó có Phật tánh rõ ràng, nó có trí khôn, phải không? Có khi mình nói nó biết nghe, mình dạy nó biết theo mình mà. Thì cái con vật nó kế mình thấy quá rõ. Quý vị nhìn thấp hơn tí xíu, chẳng hạn như quý vị nhìn cây cỏ, quý vị nói cây cỏ có Phật tánh không? Quý vị nói chuyện nó nghe, quý vị tưới nước nó, thấy không? Quý vị tưới nước nó mà cái cách khác nhau, quý vị nói chuyện khác nhau, nó sẽ biểu hiện khác nhau. Rồi, bây giờ mình nhìn thấy đất đá, bụi bặm, quý vị nói nó có Phật tánh không? Xin thưa nó có, nghe. Bây giờ quý vị nhìn lên trên cái màn chiếu đó, quý vị có thể nhìn thấy những cái tia, phải không? Thì trong những cái tia đó, những cái tia sáng đó, quý vị sẽ thấy những hạt bụi li ti nó đang dao động, phải không? Hay là mình nhìn ra ánh sáng mặt trời đó, mình nhìn ra ngoài mình thấy những hạt bụi li ti nó chuyển động. Nhưng mà những hạt bụi li ti đó mình còn nhìn thấy được bằng mắt mình. Dĩ nhiên nó có những hạt bụi nhỏ hơn mình không thấy, nhưng mà những hạt bụi nhỏ nhất ở ngoài đó mình vẫn còn nhìn thấy. Nếu quý vị đem cái hạt bụi đó mà quý vị soi với kính hiển vi hay kính hiển vi điện tử, thì xin thưa với quý vị, nó giống như hành tinh của mình. Mình sẽ thấy lúc nhúc trong cái hạt bụi đó là hàng vô lượng tỷ những con vi trùng và những con siêu vi trùng. Tại vì những con siêu vi trùng mình phải phóng đại tới 200.000 lần trở lên mình mới thấy được. Thấy chưa? Thành ra nếu mình đem cái hạt bụi thật là li ti, tức là chỉ khoảng 1 phần 10mm đó thôi, mình so với kính hiển vi, thì mình sẽ thấy lúc nhúc xung quanh nó là hàng vô lượng tỷ những con vi trùng hay là những con siêu vi trùng đang bám trên cái hạt bụi đó. Cũng giống như mình, nếu mà bây giờ mình leo lên cái phi thuyền, mình bay ra khỏi trái đất này, mình sẽ thấy lúc nhúc 7 tỷ cái con gì nó đang bò trên cái hộp cục này. Phải không? Tức là 7 tỷ người đang trên cái trái đất của chúng ta. Thì khi mình nhìn vào cái hạt bụi đó dưới kính hiển vi, mình cũng thấy như vậy. Hàng vô lượng tỷ những con siêu vi trùng, những con vi trùng trên đó. Và những con vi trùng và những con siêu vi trùng nó vẫn có Phật tánh. Nó vẫn biết tìm thức ăn, nó vẫn biết sinh sản, nó vẫn biết sợ cái hơi thuốc. Quý vị để thuốc vô nó chạy. Thấy không? Quý vị chỉ cần chế nước nóng vô một cái là nó tránh, nó la. Thành ra Phật tánh có mặt khắp nơi trong vũ trụ, không có cái chỗ nào mình gọi là đất đá bụi bặm, nhưng thực sự nó là những cái năng lượng sống cả. Thành ra khi mà chúng ta thấy rõ nó được như vậy, khi chúng ta nhìn sâu được như vậy, thì chúng ta thấy rằng đó là lý do tại sao trong kinh mà mình nói là tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, phải không? Sau mỗi lần mà mình làm cái gì mình đều hồi hướng hết, tức là tất cả chúng sanh tình dữ vô tình đều thành Phật đạo. Mình gọi nó là vô tình nhưng nó không có vô tình, chẳng qua là tại vì mình chấp vào cái hình tướng và mình không có khả năng nhìn sâu thôi. Thành ra con người mình là một cái động vật tiến hóa cao cấp nhất trên hành tinh này. Thành ra cái tuệ giác của mình nó phát triển đến một cái mức tối ưu, đến nỗi nó có thể vượt thoát được những cái quy luật của vũ trụ. Và tại sao nó có khả năng hình thành và xây dựng, nó không có khả năng bảo vệ? Nó có hết quý vị. Chỉ có cái là mình làm cho nó bị mai một. Mình không biết sử dụng nó đúng đắn, tức là mình không biết communicate. Mình không có dùng đúng cái ngôn ngữ, cái language của nó. Mình không communicate với nó được. chứ còn thật ra nó có khả năng làm hết. Và nếu như sau này mình sẽ học lý do tại sao mà bây giờ khi mà người ta trị bằng những cái phương thuốc, những cái phương tiện y học hiện đại bế tắc, người ta phải đưa bệnh nhân vào những cái trung tâm thiền tập là như vậy. Và trong những cái tầng bậc của thiền tập, trong những cái kỹ thuật khác nhau của thiền tập, nó có khả năng giúp để phục hồi lại những cái chức năng, những cái chức năng của cơ thể mình. Nó có thể làm cho mình vượt thoát những cái bệnh đó, nó có thể, tức là nó có khả năng tổng hợp ra hết tất cả những cái thứ gì mà cơ thể mình cần. Đó, thành ra khi mà mình sử dụng những cái phương pháp bên ngoài mà mình không có cái quyền chủ động, mình bị động, mình bị lệ thuộc, tức là mình đã mất đi cái quyền làm chủ của mình, và lúc đó mình hầu như mình bị bế tắc. Và cái đó là cái khuyết điểm lớn nhất. Cái đó là cái khuyết điểm lớn nhất. Bên cạnh đó là chúng ta thấy chúng ta cũng chưa có cái cơ hội để đi vào tìm hiểu sâu cái nguyên lý ảnh hưởng của năng lượng vũ trụ qua cái năng lượng cộng đồng, mà nó biểu hiện qua trong từng tự thân của mỗi người. Thì lấy ví dụ như trong người mình, như ngày hôm qua chúng tôi nói với quý vị, ngay dưới cái huyệt hội âm của mình nha, tức là cái mà người ta tạm gọi là cái vùng luân xa thứ nhất, tức là đó là cái đốt xương cùng của mình, đó là cái base của cái cột sống của mình. Nơi đó nó gọi là cái tribal energy, tức là cái đó là tất cả những cái thông tin của cộng đồng hiện nay và của nhiều generation, nó build up, nó tích lũy trong đó. Mà cái mà nhà Phật mình gọi cái tàng thức nha, thì nó sẽ biểu hiện qua hình thể vật lý ở cái chỗ đó. Thành ra khi mà chúng ta vô tình, chúng ta không hiểu cái nguyên lý vận hành của năng lượng, mình sẽ bị ảnh hưởng. Lấy ví dụ như quý vị thấy cái tiên lượng của bác sĩ, nó chỉ thực sự nó chỉ giúp cho mình có một cái khái niệm để mình biết mà mình chuẩn bị thôi, phải không? Chẳng hạn như tiên lượng cái bệnh này là anh sẽ tiến bộ hay là anh không tiến bộ, anh sẽ còn sống được bao nhiêu, anh cần làm gì. Thì nếu như trên tinh thần mà mình hiểu được cái tiên lượng bệnh ở cái tinh thần đó, mình không bị kẹt và mình có cái sự phấn đấu vượt qua, xóa đi thì nó không ảnh hưởng gì. Còn nếu không thì chúng ta thấy ví dụ như bây giờ nói là ung thư phổi, small cell lung cancer tối đa 6 tháng, ung thư máu tối đa 6 tháng. Tức là mình cứ lặp đi lặp lại như vậy, cái từ từ nó sẽ trở thành một cái signal. Và cái signal đó nó lan tràn trong vũ trụ và từ người này qua người kia, phải không? Và nó sẽ trở thành cái collective energy, nó sẽ trở thành cái tribal energy, hay là nó sẽ trở thành, nó đi vào trong cái tàng thức và nó deposit ở chỗ đó. Thành ra nếu như mình không có cái quyền để làm chủ, mình không có cái quyền để mà override nó, xóa đi cái tín hiệu đó, mình không thay đổi, thì tự nhiên tới cái thời điểm đó, cho dù cái năng lực mình còn nhưng mà nó đã program sẵn rồi, tại vì nó là cái base, nó là cái foundation để đưa cái năng lượng đi lên trên não bộ của mình. Mà khi nó đã program như vậy thì giống như trong cơ thể của mình, trong cái mitochondria, tức là nó có một cái bộ phận nó program là 120 ngày là cái tế bào hồng cầu mình nó phải chết chẳng hạn. Mà bây giờ nó đến đó, nó đã program rồi, thì tới cái ngày đó, tới thời điểm đó nó chết nha. Thì ở đây chúng ta thấy đặc biệt là những cái người Tây phương, khi mà người ta không hiểu được cái nguồn gốc sâu xa của mình mà người ta bị lệ thuộc vào cái phương tiện bên ngoài quá nhiều, và chúng ta thấy rằng cứ căn cứ trên cái tiên lượng đó tới cái thời điểm đó người ta đi, nhưng mà thực sự khả năng của người ta có thể vượt qua được khi người ta có cái ý chí, khi người ta có cái nghị lực, khi người ta có cái quyền làm chủ, hay là cái quyền để override nó. Đó. Thành ra chúng ta thấy có rất nhiều cái thiếu sót khi mà mình dựa vào những cái phương tiện hiện đại bên ngoài như vậy mà mình không có những cái option khác. Rồi ngày hôm qua thì mình cũng có nói đến là những cái thiếu sót của phẫu thuật, của radiation therapy, của chemotherapy, thì tất cả những cái đó nó rất là bạo động ha. Nó rất là bạo động, rất là bạo lực và nó tổn thương cơ thể mình khá nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn nha. Chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta sẽ cho quý vị thấy cũng vậy, Cái mục đích mà chúng ta phải nói như vậy để làm chi? Để cho quý vị mở hết tất cả cái tầm nhìn ra nha, để chúng ta không bị kẹt. Thật ra là đây đó chúng ta đã biết từ xưa đến nay rồi, chúng ta học hết tất cả những cái này, cũng như tất cả những cái thông tin này nó đã có trong vũ trụ. Nếu như mình không học trực tiếp ở trường lớp, không học qua bạn bè, thì khi mà mình tĩnh lặng mình vẫn có thể tiếp nhận được. Tại vì tất cả những cái tuệ giác này nó nằm sẵn trong vũ trụ cả quý vị nha. Tại sao quý vị thấy những đứa nhỏ mới có 1-2 tuổi mình chưa dạy nó tí nào hết, phải không? Đến cái tuổi tự nhiên nó bùng ra nó nói chuyện, nó nói, hay là thậm chí như có những cái mà nó chưa học bao giờ hết, tại sao nó nói được? Tại sao đứa nhỏ ở bên nước Việt thì nó nói tiếng Việt, mà sao nó qua đây mình dạy tiếng Việt nó quá trời mà nó không nói tiếng Việt mà nói tiếng Anh? Nó mở miệng ra cái nó sổ tiếng Anh liền. Và tại vì mình thấy là mình sống trong cái cộng đồng, mặc dù mình nói tiếng Việt với nó nhưng mà một ngày được mấy tiếng. Còn trong khi cái làn sóng, cái tần số trong vũ trụ là bằng tiếng Anh không, thì nó tiếp nhận lấy cái não bộ của nó, thì đến một lúc nó thâu vô thì nó phát ra thôi. Thì cũng vậy, tất cả những cái thông tin khoa học, kỹ thuật, tất cả những cái tuệ giác này cũng tương tự như vậy, tất cả những cái bệnh lý này nó đều có trong đó hết. Thành ra nó spread out và nó transmit liên tục. Nhưng mà có cái khổ là mình bị gì? Mình bị cục bộ hóa, mình bị chấp trước, phải không? Rồi mình bị vướng mắc, mình bị cố chấp, giống như người mù sờ voi. Tức là mình chỉ thấy được một cái là mình chấp vào cái đó. Nếu mà nó có lợi nữa, nó chưa có lợi, mình có khi mình còn chấp. Huống chi mình vừa thấy nó có lợi lạ tí xíu là mình bị kẹt vào đó liền, mình không chịu mở ra cái phương pháp khác, mình không chịu mở cái tầm nhìn rộng hơn tí xíu. Tại vì mình biết rằng tất cả các pháp trong vũ trụ là nó biến đổi không ngừng, phải không? Chúng ta thấy rằng cái năng lượng của vũ trụ nó thay đổi, cái signal, cái sóng nó luôn luôn chuyển động, không bao giờ nó dừng nghỉ. Đó là lý do tại sao Đạo Phật nói là tất cả các pháp là vô thường là vậy. Là tại vì nó ngay cả pháp vô vi, không hình tướng, nó còn biến hoại, huống chi là pháp hữu vi. Là tại vì tất cả các pháp nó đều từ cái biển năng lượng, mà cái năng lượng là cái những cái sóng năng lượng nó di chuyển liên tục, nó không bao giờ ngừng nghỉ, thì làm sao mà có nó cố định được, thấy không? Mà mình chỉ đụng vào chỗ nào mình chấp chỗ đó, đụng chỗ nào mình kẹt chỗ đó, thành ra mình bị cục bộ hóa. Mình bị cục bộ hóa. Thành ra khi mà chúng ta thấy từ ngày hôm trước cho tới ngày hôm qua, chúng ta đã luôn luôn nhắc quý vị là gì? Tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt cả. Tất cả các lực trong vũ trụ này đều có hai chiều cả. Nhưng mà đều mình chỉ bị kẹt, chính vì mình bị chấp, bị kẹt. Và đó là lý do tại sao trong cái tứ hoàng thệ nguyện là pháp môn vô lượng với thệ nguyện học. Tại vì mình nghĩ rằng cái pháp nó có lợi cho mình ngay bây giờ, nhưng mà nếu mình chấp vào đó thì mai kia mốt nọ các pháp nó biến đổi và mình không có cái cơ hội để thích nghi, phải không? Để chuyển hóa. Và mình biết rằng không có một pháp nào thường hằng cố định. Và nếu mình kẹt vào điều đó thì như vậy mình đã tự trói mình đã tự giới hạn mình. Cái thứ hai nữa, mình thấy rằng giữa mình và các muôn loài chúng sanh nó có mối tương quan mật thiết với nhau, căn cơ khác nhau, trình độ khác nhau. Thì như vậy có thể cái mà nó tốt cho mình nhưng nó sẽ không tốt cho người. Cái nó thích hợp cho mình, không thích hợp cho người. Cái nó thích hợp cho mình ngay giây phút này mà qua tới giây phút khác nó không còn thích hợp nữa. Đó. Thành ra chúng ta phải tập làm sao nhìn một cách thông thoáng, rộng mở. Cái mà chúng tôi thường dùng là the whole picture. Mở rộng ra hết tất cả và nhìn nó. Có lúc chúng ta đi vào cái nhìn thật sâu, nhưng mà sau đó chúng ta phải nhìn nó tổng quát trở lại để gom nó lại hết, nhìn thấy toàn bộ cái bức ảnh của nó. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái trị liệu cũng vậy, nếu như chúng ta sẽ có những cái option khác nhau. Nếu như những người mà vẫn còn bị kẹt vào cái bên ngoài, còn nương tựa vào những người bên ngoài, tức là mình chưa đủ cái thực lực của mình, chưa có cái niềm tin vào chính mình đó, thì chẳng hạn như mình gửi gắm vào cho ngành y khoa và cho bác sĩ, Thì như vậy mình bị, xưa nay là mình bị bế tắc trong ba cái phương hướng trị liệu: phẫu thuật, radiation, chemotherapy. Thấy không? Thì mình đã biết rằng ba cái đó nó đang bị cái thiếu sót. Ba cái đó nó đang bị thiếu sót. Thì giờ chúng tôi đề nghị quý vị thêm, nó có những cái phương pháp, tối thiểu là ba cái phương pháp khác nữa. Tối thiểu là ba cái phương pháp khác nữa mà có lẽ là quý vị chưa có cái cơ hội để mà tìm hiểu nó nhiều, thì quý vị sau này quý vị có thể đi tìm hiểu thêm. Nếu mà có điều kiện sau này thì chúng ta sẽ chia sẻ, còn nếu không quý vị có thể tự đi tìm hiểu. Tức là ba cái phương pháp khác trị liệu nó cũng đã được ứng dụng rồi, đã được ứng dụng rồi, nhưng mà có lẽ là một số lớn bác sĩ chưa biết. Cái thứ hai là người ta cũng không muốn cho quý vị có cái power đó. Nó khổ là cái chỗ đó, tức là người ta vẫn còn áp đặt mình, người ta không muốn cho mình có một cái power đó. Thành ra chính vì cái đó nó làm mình bị giới hạn rất nhiều trong vấn đề trị liệu của mình, trong vấn đề thành công. Cái phương pháp thứ tư mình có thể sử dụng, nó gọi là TTP, tức là Tumor Treating Field. Tumor thứ tư mình có thể ứng dụng được là cái Tumor Treating Field. Thì thật ra cái này nó là một cái phương pháp, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có invasion, tức là nó không có bạo lực, nó không có, đây là một cái phương pháp tương đối khá nhẹ, và nó sử dụng thường là cho những người đã fail ba cái kia rồi. Nếu như mình sau này mà mình chưa sử dụng ba cái kia mà bác sĩ áp đặt mình, thì mình vẫn có thể sử dụng cả hai, tức là cái phương pháp cũ và cái phương pháp mới. Ở đây là chúng tôi nói là trong trường hợp mình chưa có đủ cái power, tức là mình không có đủ cái ý chí, không có đủ nghị lực, không có đủ cái support xung quanh, mà mình vẫn phải dựa vào cái insurance hay là cái phương tiện của khoa học hiện đại. Thì ngoài ba cái phẫu thuật, radiation và chemotherapy, mình có thể áp dụng, mình đòi hỏi thêm cái này. Thì thật ra cái này nó là một cái phương pháp sử dụng một cái electric field, nhưng mà nó khác với những cái điện từ trường của mình ha. Mình gọi những cái điện từ trường của mình là electromagnetic field, nó khác. Cái đó nó sẽ có cái mạnh hơn, nó cũng có khả năng nó bị ảnh hưởng, mà mình đã học qua cái ảnh hưởng trên cái phân tử nước rồi. Mình chưa có đi sâu như hôm qua để cho quý vị coi sơ sơ, phải không? Tức là khi mình sử dụng những cái thiết bị điện tử trong nhà, cell phone, microwave vân vân, nó làm phá vỡ hết tất cả những cái tinh thể nước và nó làm cục bộ lại. Thì cái đó sau này chúng ta sẽ đi sâu vào. Nhưng mà cái field này nó rất là nhẹ. Quý vị có thể tưởng tượng nó, cái ví dụ của nó, quý vị có thể tưởng tượng giống như là một cái người phi hành gia. Khi mà phi hành gia lên phi thuyền bay ra khỏi cái trái đất này thì nó lơ lửng, nó tự do. Tức là anh ta không cảm thấy một cái lực hút cái gì hết, tự do tự tại. Nhưng mà khi bắt đầu cái phi thuyền nó bắt đầu nó lên được trái đất, thì tự nhiên bắt đầu cảm thấy một cái sức hút của trái đất, nó nhẹ nhàng, nó áp dụng từ từ cho đến khi anh lên xuống cái mặt đất thì tự nhiên thấy mình đứng lại. Thấy không? Rõ ràng là nó không có tác động gì nhiều hết. Còn nếu như quý vị có cái cơ hội mà quý vị chạy về Santa Cruz, có ai về cái chỗ đó chưa? Santa Cruz nó có một cái chỗ nó gọi là gì ta? Mystery Point hay gì đó. Tức là cái chỗ đó nó có một cái từ trường của trái đất, nó khá mạnh. Tức là quý vị thay vì mình đứng trên mặt đất phải đứng vuông như vậy, mình nghiêng cái là mình té, phải không? Thì ở đây là mình sẽ đứng nghiêng khoảng chừng 30 đến 40 độ như vậy, mình sẽ không té, phải không? Cái điểm thứ hai nữa là, tức là chẳng hạn như trong khoảng một thước như vậy thôi, trong khoảng một thước như vậy thôi, hai người đứng hai bên, hai người cao cách nhau một cái đầu, tức là hơn khoảng chừng một găng tay, tức là một tấc rưỡi đến hai tấc. Khi mà hai người đứng hai bên như vậy, lấy ví dụ người thứ nhất đứng bên trái, người thứ hai đứng bên phải, người thứ nhất cao hơn người kia một cái đầu, thì khi anh ta đứng qua bên này thì mình sẽ nhìn vào, mình thấy anh thứ nhất cao hơn anh thứ hai tới hai cái đầu. Nhưng mà ngược lại, khi đổi vị trí, cái anh thứ hai qua bên này, cái anh thứ nhất qua bên này, thì mình sẽ thấy hai người bằng nhau. Thì cái từ trường nó tạo cho mình những cái for image như vậy nha. Đó, thành ra cái từ trường này mình có thể tạm ví dụ nó như vậy, nó không có ảnh hưởng gì quá nguy hiểm, quá mạnh, nhưng mà nó sẽ có khả năng nó pull trong cái quá trình mà cell division, đặc biệt là khi tế bào ung thư nó phát triển quá nhanh, thì các cái nhiễm sắc thể ha, nó sẽ phân cực, thì cái này nó sẽ bắt đầu, nó sẽ làm giảm lại cái quá trình sinh sản của tế bào ung thư ha, nó giới hạn rất nhanh. Và cái này thì người ta đã thành công khá nhiều trong cái điều trị này, và nó không có ảnh hưởng, nó không có sai sát gì cả. Đó. Và dĩ nhiên nó áp dụng đúng cái nguyên lý của luật bảo toàn năng lượng, tức là nó nhìn thấy sâu được cái con đường. Người ta nhìn thấy sâu được cái con đường hình thành của bệnh lý, tức là gì? Từ cái sự bế tắc, từ cái sự rối loạn nó đưa đến cái sự kết tủa. Và từ cái sự bế tắc như ngày hôm qua mình nói, nó bắt đầu tạo cái áp lực lên và cái phản ứng của miễn dịch, nó làm cho càng ngày cái sự gia tăng và nhầm lẫn giữa cái hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Thành ra khi mà người ta trị, người ta cũng đi từ từ để người ta giải tỏa nó trở lại, thì người ta không dùng áp lực. Thành ra cái này nó take time nha. Nó điều trị từ từ qua vài ba tháng, chứ nó không thể đòi hỏi trong vòng một vài chu kỳ mà cái khối u nó biến đi được liền ngay lập tức. Tuy nhiên nó rất là an toàn và cái hiệu suất của nó cũng khá cao. Và người ta thường dùng cái này, đặc biệt là ngày nay, cho những người, nó gọi là những người đã bị metastasize rồi, tức là những người đã resistant với tất cả những cái phương pháp chemo, radiation hay là phẫu thuật rồi. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng một cái loại thứ hai ha. Sử dụng một loại thứ hai thì cái loại này thực sự trên cái nguyên lý là nguyên lý của y học ha. Sử dụng cái nguyên lý của y học, nhưng mà cái phương thức áp dụng là của thực dưỡng ha. Phương thức áp dụng là của thực dưỡng. Thì cái này là gì? Anti-angiogenesis, tức là angiogenesis là quá trình hình thành tế bào, quá trình hình thành các cái mạch máu. Mà như ngày hôm qua chúng tôi thưa với đại chúng đó, tức là khi mà mình mới sinh ra bằng cái lon Nigo nhỏ xíu vậy thôi, tức là mình đã có khoảng 60.000 mai cái hệ thống mạch máu của mình, thấy không? Và đặc biệt là những cái mao mạch, những cái capillary nhỏ nhỏ li ti á, thì cái hệ thống mạch máu này nó đã hình thành từ lúc mình còn nhỏ, và khi mình càng lớn thì nó phát triển và nó dừng ở ngang đó, nó không phát triển nữa. Tuy nhiên ở trong những người trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như phụ nữ hàng tháng, khi mà nó tróc cái niêm mạc tử cung ra, phải không, nó phải hình thành lại cái niêm mạc mới để nó hình thành máu, thì nó sẽ có cái quá trình này. Hay là chẳng hạn như khi mình vết thương, mình bị mổ xẻ, bị cắt vân vân đó, thì nó sẽ hình thành cái này. Và đặc biệt trong một cái giai đoạn của tế bào ung thư, khi nó phát triển, khi tế bào ung thư phát triển thì nó cũng làm cho mình bị gia tăng cái sự hình thành của các cái mạch máu này, tức là nó làm phát triển cái mạch máu rất là nhanh. Và chính vì vậy nó tạo cái nguồn supply cho cái tế bào ung thư. Thành ra tế bào ung thư nó phát triển rất nhanh nha. Đầu tiên có thể là nó chỉ bị một cái, lấy ví dụ như hôm qua chúng tôi thưa với đại chúng, mình bị một cái chất độc ở bên ngoài nó dính vào da mình, hay là mình bị một cái chày xước, mình bị một cái gì đó, thì nó bắt đầu nó sẽ kéo máu tới để nó đưa bạch cầu tới, nó đưa những cái đại thực bào tới, nó tấn công nha. Nó tấn công thì nếu mà mình ở cái giai đoạn đó thì sau đó là nó siêu off lại, nó bắt đầu nó tạo mày, tạo vỏ và nó đóng, và từ từ nó xẹp lại, tức là nó tiêu hủy đi, nó chặn, nó không cho đến nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục, chúng ta kích thích, tức là chúng ta cứ gỡ cái mày nó đi, hay là vì một cái lý do nào đó nó bị rối loạn, thì ngay lập tức cái tế bào máu, những cái mạch máu nó tiếp tục nó sản sinh ra nha. Nó sản sinh và nó gia tăng đến một cái cực độ, và càng ngày nó càng tạo nên nhiều, và cái khối u nó càng ngày nó to lên và có chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng. Thành ra cái con đường của người ta, thực sự cái này không phải chỉ chuyên để trị cho bệnh ung thư, mà trị cho tất cả những cái bệnh này, làm cho chẳng hạn như multiple sclerosis hay là nhiều cái bệnh khác, mà khi cái sự phát triển của cái tế, của cái mạch máu nó quá nhanh, quá nhiều đó, rồi lúc đó người ta sẽ sử dụng cái phương pháp này. Thì người ta thấy rằng đặc biệt là những cái ung thư nha, đặc biệt là những cái ung thư ở giai đoạn cuối là thứ nhất. Cái thứ hai là ung thư mà đã bị cắt mổ rồi, nó bắt đầu nó metastasize, tức là nó bắt đầu nó di căn. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy cái giai đoạn đầu như mình nói là cái giai đoạn đầu như ngày hôm qua khi mình nhìn sâu mình thấy là cái giai đoạn đầu nó chỉ là cái sự đáp ứng miễn dịch bình thường thôi, và những cái tế bào nó đưa tới là những tế bào bình thường trong một cái tỷ lệ bình thường. Nhưng mà khi mà cái tín hiệu mà nó cứ đòi hỏi liên tục, nó phản ứng liên tục thì bắt buộc hệ miễn dịch phải gửi quân ra liên tục. Và khi nó gửi quân nhanh như vậy thì sao, nó phải mở đường, phải không? Và khi nó muốn có nhiều tế bào lên thì nó phải sản sinh cho nhanh đó. Và chính vì vậy thì càng ngày cái giai đoạn cuối của ung thư nó bắt đầu nó mở đường, mà mở đường là gì, là mạch máu phải được hình thành nó mới đưa quân nó tới được đó. Cái thứ hai, khi mà sau khi chúng ta phẫu thuật rồi, tức là chúng ta đã tạo một cái khoảng không nha, chúng ta tạo một cái khoảng không mà vô tình chúng ta giải tỏa cái áp lực của những tế bào xung quanh thì nó bắt đầu nó chạy, và lúc đó nó lan tràn nó rất nhanh, và từ đó nó sẽ bắt đầu nó phát triển, nó mở đường đi dễ dàng. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta dùng radiation nha, hay là chúng ta dùng những cái phương pháp bạo lực, thì chúng ta thấy rằng chúng ta càng đưa cái bạo lực vào nhiều bao nhiêu thì chúng ta đã hiểu rằng nó sẽ có một cái phản lực lại mạnh bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao ở cái giai đoạn cuối và ở cái metastasize thì nó phát triển cái này rất là nhanh nha. Thì như vậy ngày nay người ta có thể sử dụng cái phương thức và để dùng những cái thuốc này, và những cái thuốc này cái nhiệm vụ của nó chỉ là ức chế nha. Nó chỉ là ức chế cái sự hình thành của những tế bào, những cái mao mạch, cái sự hình thành của những cái mạch máu đó thôi. Và người ta sử dụng cái này cho rất nhiều bệnh lý chứ không phải cho riêng ung thư nha. Thì những cái thuốc này nó đã có từ rất lâu rồi. Những cái thuốc này nó đã có gần cả 10 năm nay rồi nha. Thành ra nhưng mà có lẽ là rất ít bác sĩ ung thư sử dụng cái này, tại vì người ta chưa FDA đã approve rồi, và nó hoàn toàn nó không có cái độc tác dụng phụ nhiều, nó không phải là chemotherapy nha, nó không phải là chemotherapy đó. Thì chúng ta thấy rằng bên cạnh đó thì chúng ta còn có cái những cái loại thức ăn thức uống và những cái loại thuốc thông thường mà người ta bắt đầu người ta so sánh. Lấy ví dụ như chúng ta thấy tất cả những loại thuốc vitamin E hay là những cái loại thức ăn có vitamin E thì nó có cái khả năng mạnh nhất ha. Nó có khả năng mạnh nhất. Kế đó là cái thuốc gì? Captopril là cái thuốc chúng ta sử dụng để cho cao huyết áp, phải không? Rồi sau đó là chúng ta thấy chúng ta có cái trà nha, cái trà turmeric là chúng ta có cái bột nghệ glucosamine nha, là cái mà chúng ta lấy chiết xuất ra từ cái xương sụn của cá đó. Rồi cái green tea là cái trà xanh, cái lavender, vân vân. Tức là chúng ta thấy đây là một cái sự so sánh giữa các cái loại thuốc bình thường mà mình sử dụng cũng như những loại thực phẩm mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày mà nó có cái khả năng để phòng chống cái bệnh ung thư khá mạnh nha. Nó có khả năng phòng chống cái bệnh ung thư trên cái cơ chế, trên cái cơ chế gì? Trên cái cơ chế là ức chế cái sự hình thành của những cái mạch máu để làm cho cái con đường supply của cái khối ung thư nó phát triển nhanh lên đó. Thì như vậy đó là cái con đường thứ hai nha. Đó là cái con đường thứ hai. Cái con đường kế tiếp, cái con đường kế tiếp là quý vị biết là người ta có thể dùng cái con đường kế tiếp là cái con đường dùng magnetic field. Tức là chúng ta dùng cái này thì nó mạnh hơn, tức là chúng ta dùng cái từ tính nha, tức là chúng ta dùng từ tính. Thì cái này tại sao chúng tôi để nó ở dưới, tại vì nó more invasion hơn là cái TTF. Cái TTF nó rất là nhẹ, còn cái magnetic field thì nó mạnh hơn, tức là nó sử dụng cái lực từ tính đó rõ hơn. Thành ra cái này quý vị cũng có thể áp dụng được, là cái này mình có thể dùng áo hay dùng pad hay là dùng giường vân vân thì nó cũng giúp được. Thì đây là một vài cái Mà nếu như khi mà mình còn bị lệ thuộc Nếu như khi mà mình còn bị lệ thuộc vào các cái phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, khi mà mình chưa có đủ cái nội lực hay là chưa có đủ cái niềm tin, chưa có đủ cái support xung quanh, thì mình có thể kết hợp thể những cái này, nó rất là hữu hiệu và nó giúp cũng khá nhiều. Rồi thì đó là chúng ta tạm thời cho cái vế này qua một bên. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái gọi là cái holistic therapy, hay là còn gọi là cái alternative therapy. Thì khi mình đi vào cái alternative therapy thì chúng ta trở lại là chúng ta phải hiểu được cái con người của mình. Chúng ta phải hiểu được cái con người của mình. Như hôm trước chúng ta nói là con người của chúng ta nó gồm có các cái yếu tố khác nhau. Nó được hình thành từ những cái nó được hình thành từ bốn cái yếu tố căn bản của vũ trụ. Và chúng ta biết rằng cái vật chất càng thấp bao nhiêu thì nó lại càng khó chuyển hóa bấy nhiêu. Tại vì sao? Tại vì nó nặng, phải không? Nó nặng. Nó bị cái lực hấp dẫn của trái đất, cái lực hút của trái đất, thành ra nó khó chuyển hóa, nó nặng nề, tần số nó rung động nó thấp hơn đó. Thành ra càng lên cao bao nhiêu thì cái tần số rung động nó càng nhanh, càng cao, càng nhẹ, và chúng ta càng dễ chuyển hóa bấy nhiêu. Cái thứ hai là chúng ta cũng, mặc dù chúng ta chưa đi sâu, sau này thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái này, nhưng mà chúng ta cũng đã được giới thiệu là Đức Phật dạy mình sẽ có bốn loại thức ăn. Mình có bốn loại thức ăn là đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì như vậy, khi mình trị một cái bệnh lý, mình phải biết rằng như hôm qua mình nhìn là nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Nó có thể là từ thức ăn, thức uống đưa vào, có thể là từ cái môi trường nó đưa vào, có thể là từ những cái hóa chất thô, vật chất, có thể là từ những cái hóa chất vi tế, chẳng hạn như chất khí trong nước, chất khí trong môi trường, nó có thể là từ những cái sóng điện từ trường, vân vân và vân vân, tức là nó có nhiều cái nguồn nó tác động vào mình từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, thậm chí như từ trong ra ngoài đó. Thành ra khi chúng ta đi vào cái trị liệu thì chúng ta phải làm sao đi cho nó xuyên suốt. Chúng ta phải đi cho nó xuyên suốt. Ở đây mình nói tổng quát trước, rồi lát nữa mình sẽ đi sâu vào. Tức là nếu như chúng ta muốn có được cái chuyển hóa nhanh thì chúng ta phải làm sao đi được tầng bậc một, tức là phải áp dụng được hết bốn cái nguyên lý này. Chứ chúng ta không thể nói, chẳng hạn như mình áp dụng phương pháp Osawa tốt nhưng mà chưa đủ. Quý vị áp dụng thiền tập rất tốt nhưng chưa đủ. Quý vị sử dụng thuốc tốt nhưng chưa đủ. Và mình phải hiểu được mỗi một cái ứng dụng, mỗi một cái thực tập của mình, nó sẽ có cái hiệu quả lý bệnh ở một cái phần nào đó, là thứ nhất. Cái thứ hai là cái nguồn tài nguyên của mình hay là cái thói quen của mình nó đang ở cái tầng nào. Xưa nay mình chưa có bao giờ thực tập lắng tâm tĩnh tâm cả, bây giờ bảo mình vô làm liền là mình không làm được, phải không? Xưa nay mình chưa có cái thói quen tập thể dục, bây giờ biểu mình đi tập thể dục mình cũng không làm được. Thành như vậy, mình phải xem cái nào là cái nó đang tác động mình nhiều nhất. Xưa nay mình quen có thói quen ăn nhiều, phải không? Ăn đồ ngon, thì giờ mình phải thực tập ngay cái đó, chuyển hóa ngay cái đó trước. Rồi từ từ mình bắt đầu gia tăng thêm tí xíu, là chẳng hạn như đi ra ngoài tập thể dục, tập khí công, hay là mình bắt đầu thực tập tĩnh tâm. Nếu như mình chưa đủ cái nghị lực thì mình sẽ nhờ một cái nương tựa bên ngoài, tức là chẳng hạn mình tới mình nhờ một cái nhóm. Bây giờ ở nhà tập thể dục được thì bắt đầu vô gym hay là vô những cái nhóm support. Ở nhà ngồi thiền mình chưa được thì giờ vô trong cái nhóm nào đó là thiền tập giai đoạn đầu, tức là mình nương tựa bên ngoài để mình trở về bên mình. Nhưng mà mình phải làm xuyên suốt hết, đồng bộ hết, không nhiều thì ít. Còn nếu mình chỉ làm một cái thì không bao giờ, không bao giờ hết được cả. Tại sao? Tại vì mình nên nhớ rằng tương ưng với bốn cái vật chất căn bản của vũ trụ, Đức Phật đã dạy mình bốn loại thức ăn, thấy không? Và mình có tối thiểu là bốn cái thân khác nhau trong cơ thể mình. Và bốn cái thân này mình có thể tách rời nó ra được không? Bảo đảm là không, phải không? Nó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Lấy ví dụ, quý vị đi ra ngoài kia sớm sơ sớm sát, vấp cái ghế một cái, phải không? Bắt đầu tét một đường chảy máu, hay là chưa chảy máu mà bong cái gân thôi, ham cho đẹp, dìm cái guốc cho cao. Đi ra trật một cái, bong cái gân ngay cái cổ chân của mình, tức là mình từ cái vật lý, phải không? Nó có ảnh hưởng lên tâm lý mình không? Bảo đảm liền, phải không? Bây giờ mình bị thấy cái gì ngon quá, nhai một cái, bể cái răng hay là bắt đầu cấn cái răng cái đầu có đau không? Có liền, tức là từ bên ngoài nó ảnh hưởng vào bên trong, từ vật lý nó ảnh hưởng vào tâm lý, phải không? Ngược lại, chẳng hạn như bây giờ mình buồn rầu, ăn cơm có ngon không? Bảo đảm không ngon, phải không? Làm sao mà ăn cơm vô được mà không ăn được thì sao? Càng ngày càng ốm o gầy mờ, phải không? Suy giảm miễn dịch, nó bị yếu, nó bệnh. Đó, vui quá không ăn cơm, phải không? Hưng phấn quá, được không? Cũng không được, phải không? Exciting quá, dễ bị đau tim, dễ đứng tim, phải không? Thành ra chúng ta thấy rằng bốn cái thân này của mình không bao giờ tách rời được. Nó sẽ ảnh hưởng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Thành ra khi mà mình muốn làm có gì, mình phải nhìn được cái tổng quan nó như vậy, và mình phải làm cho nó đồng bộ. Dĩ nhiên không nhiều thì ít. Và từ từ mình phải khả năng để mình lắng nghe. Tại vì nó tùy theo cái căn bệnh ha. Nó tùy theo cái căn bệnh thứ nhất, nó tùy theo cái state, tức là cái giai đoạn của bệnh lý. Cái giai đoạn nào thì mình sẽ chăm sóc về cái phần vật chất nhiều, cái giai đoạn nào thì mình sẽ chăm sóc về cái tinh thần nhiều nha. Cái bệnh lý nào thì mình phải chăm sóc về vật chất nhiều, mà cái bệnh lý nào mình phải chăm sóc về phần tinh thần nhiều. Còn nếu như mình chỉ nói tôi ngồi thiền là bảo đảm trị hết, xin thưa nếu quý vị là những vị thiền sư nha, thì quý vị đã thực tập 5-3 năm rồi, và quý vị kiên quyết quý vị lên một cái chỗ nào mà hoang sơ, không khí tĩnh lặng, có thể quý vị làm được sau 3 tháng tối đa là quý vị diệt được cái ung thư này. Nhưng mà mình đang sống trong đời sống bình thường, mình phải thực tế. Hay là nói là bây giờ cái phương pháp, chẳng hạn như giờ mình sẽ tuyệt thực, dĩ nhiên nó cũng rất hay, nhưng mà mình tuyệt thực được bao lâu? 7 tuần lễ. Nếu mà mình làm được 7 tuần lễ nghiêm chỉnh, mình thành đạo. Tại Đức Phật chỉ cần 7 tuần lễ thôi, Đức Phật chứng đạo rồi. Thành ra nếu mình làm được 7 tuần lễ nghiêm chỉnh, mình thành đạo luôn, chứ không phải là thành hết bệnh. Nhưng mà khổ thay là mình không làm được trọn vẹn. Thành ra mình phải phối hợp nó hết tất cả những cái phương tiện mà mình có khả năng. Đó, thì như vậy đây là cái tổng quan mình nhìn thấy khi mình đi vào cái holistic therapy, tức là alternative therapy, thì mình phải nhìn thấy được cái con đường này trước hết, cho mình đừng có nghĩ rằng mình thấy cái này nó hay là mình dính vào một cái và mình không phát triển, hay là mình không áp dụng những cái phương pháp khác. Rồi, thì bây giờ mình bắt đầu đi cụ thể vào ha, mình bắt đầu đi cụ thể vào trong bốn cái con đường này. Thì lấy ví dụ như bây giờ khi mình nói về cái thân vật lý của mình nha, về cái phần thân vật lý của mình nha, thì nó sẽ tương ứng với cái gì nữa? Chẳng hạn như về thân vật lý thì mình sẽ có cái đoạn thực. Thì như vậy những loại thức ăn nào mình nên tránh và những loại thức ăn nào mình nên dùng, thì thật ra nó cũng có rất nhiều, nhưng ở đây chúng tôi không có thời gian, chúng ta chỉ điểm qua một vài cái thôi. Rồi quý vị lên cái trang mạng Sống Chánh Niệm nha. Quý vị lên cái trang mạng Sống Chánh Niệm thì quý vị có thể thấy là các em nó sẽ từ từ nó đưa bài lên nha. Từ từ nó đưa bài lên. Những cái tài liệu mà quý vị thấy phát hành dưới kia thì nó chỉ là một phần thôi, chứ nó chưa hết. Chỉ tiếc rằng là chúng tôi đã soạn một mớ tài liệu cũng khá nhiều trong năm qua, chuẩn bị để ra sách, chuẩn bị đưa lên, nhưng mà mới vừa rồi, mới 2 tuần trước thì cái computer nó bị crash. chúng ta chưa có kịp backup thì nó đã bị crash, nó bị mất hết cái đống tài liệu đó. Đó, thành ra quý vị lên cái trang mạng Sống Chánh Niệm thì các em nó bắt đầu nó đưa lên từ từ trên đó. Thì khi mà vào trong cái phần ở dưới này á, thì chúng ta sẽ thấy cái phần tài liệu sức khỏe năm 2013 nha. Rồi quý vị bắt đầu đi xuống vào những cái phần ung thư hay là các cái phần dinh dưỡng rồi. Thì vào trong này cái khoảng giữa này là cái khoảng mà các em nó để bài. Có một số những cái bài mới thì các em nó chưa đưa lên được. Thì cái này là tại vì cái website này không phải của chúng tôi nha. Cái website này là của các em, cái nhóm mà nó create là ở Minnesota, nhưng mà nó lại hợp tác với California và dưới các tiểu bang khác, thì có mỗi em nó sẽ đóng góp một phần vào đó thôi. Cái này không phải của chúng tôi. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái phần về thức ăn này thì chúng ta có cái thứ nhất nha. Cái thứ nhất mình nên tránh là gì? Chẳng hạn như đặc biệt là khi mà mình đã phát hiện cái khối u rồi nha. Khi mình đã phát hiện cái khối u rồi thì mình nên hạn chế chất béo, chất đạm, thịt cá. Mình nên hạn chế cái chất béo, cái chất đạm, thịt cá. Mình nên hạn chế chất đường. Ba cái chất. Cái này hình như trong cái tài liệu có nha, cái này trong cái tài liệu như trong tập thứ nhất y học căn bản, cái gì trong vào trong cái bài thực phẩm dưỡng sinh cho ung thư. Thì ở đây cái nguyên tắc chung dĩ nhiên đó là rượu, phải không, rượu, thuốc lá, cà phê, vân vân, thì những cái thứ đó là chúng ta cố gắng là chúng ta bỏ. Còn nói về thức ăn, thức uống thì chúng ta thấy rằng cái khi mà mình bắt đầu mình phát hiện được cái khối u rồi thì cái thịt cá, chất béo, chất đường là ba cái tối nguy hiểm, ba cái tối nguy hiểm. Trong cái chất béo thì mình chỉ có thể sử dụng được cái omega 3, tức là cái omega 3 á, thì cái đó nó có rất nhiều trong cái hạt chia. Nó cái đó là cái dễ dàng nhất, dễ sử dụng mà nó tương đối nó rẻ. Còn quý vị mua những cái viên dầu cá này kia thì cũng được nha, nhưng mà nếu chúng ta muốn sử dụng cái nguồn thiên nhiên dễ nhất là chỉ có trong cái hạt chia là có nhiều nhất. Rồi tới cái hạt flaxseed, cái mà chúng ta tối kỵ nhất là cái omega 6 nha, cái omega 6. Rồi cái thứ hai nữa là trong cái này quý vị có thể sử dụng nhiều loại dầu, nhưng mà chúng tôi thấy cái mà nó có khả năng trị liệu khá nhiều, mặc dù Tây phương nó chưa có nghiên cứu nhiều nhưng mà Đông phương mình nghiên cứu khá nhiều, tức là cái dầu mè. Cái dầu mè dĩ nhiên là cái dầu ô liu cũng tốt, cái dầu hạt hạt gì hạt nho cũng tốt, nhưng mà cái dầu mè của mình nó có khả năng trị liệu cả trong lẫn ngoài. Cái dầu mè tức là chẳng hạn như mình có thể uống ở trong, mình có thể bôi ở ngoài trên vết thương, thì cái dầu mè nó có tác dụng rất tốt. Nhưng mà chúng ta nên mua cái loại dầu mè ép lạnh, mình mua mấy cái tiệm Whole Food Store, tức là cái dầu mè hoàn toàn mình thấy không có màu, không có mùi. Còn cái dầu mè mình mua ở mấy tiệm Á Châu của mình đó, là màu nó nâu đến nó đen và cái mùi nó thơm nồng nặc, thì mình tưởng nó là dầu thiệt nhưng mà nó không thiệt nha. Còn cái dầu mà nó cold press đó, nó không có mùi tí nào cả mà nó vàng vàng như nước trà nhạt vậy đó, Thành ra lấy cái dầu mè đó mình uống ở trong, mình thoa ở ngoài. Cái chất đạm là đặc biệt là quý vị hạn chế tối đa, nếu có thể chúng ta bỏ luôn, không sử dụng chất đạm động vật, không sử dụng đạm động vật. Nếu như mà mình còn bị kẹt hay là mình chưa dứt được thì mình có thể sử dụng những cái loại tự nhiên mà nó càng nhỏ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tức là chúng ta sử dụng những cái loại cá hay là những cái loại gì nó nhỏ mà nó của tự nhiên, chứ đừng sử dụng những cái con vật lớn. Tức là sử dụng đầu hâu nguyên cả con, và sử dụng những con nhỏ và tự nhiên. Còn nếu mà mình sử dụng những cái mà thịt cá mà của cái cách nuôi trồng bây giờ thì nó chỉ có làm cho mình bị tổn hại và tổn hại, không bao giờ tiến được. Thì chúng ta không có thời gian để nói về cái này nhiều, nhưng mà sau này thì quý vị đi vào những cái khóa tu chuyên sâu thì chúng ta sẽ thấy cái này nó không phải chỉ ảnh hưởng đến bệnh ung thư, mà nó ảnh hưởng đến cái lo lắng, sợ hãi, bất an, nó gây nên cái chiến tranh thù hận. Thậm chí như nó làm cho tại sao ngày nay quý vị thấy không phải người Phật giáo mình mà những người Thiên Chúa giáo người ta bị cái bệnh tà nhập rất là nhiều. Tức là người ta bị cái thế giới âm quấy phá rất là nhiều. Và chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp, chúng tôi không có trị những cái bệnh đó, nhưng không biết tại sao người ta nhận được cái gì mà người ta cứ tới người ta đòi chúng tôi trị cái bệnh đó mà những người Thiên Chúa giáo. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta tránh tối đa cái việc sử dụng thịt bò, thịt gà sản xuất ở Mỹ này. Chúng ta có thể sử dụng đậu ở một cái hàm lượng vừa phải thôi, chứ chúng ta cũng không nên sử dụng nhiều cái hàm đậu. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi sâu vào mỗi cái loại bệnh lý chúng ta sẽ nên sử dụng cái gì. Ngày hôm qua chúng ta cũng có nói, ngày hôm trước có người hỏi là chẳng hạn như khi mình đi vào mình phải hiểu được cái gì, cái âm dương. Mà cái âm dương này nó rất là căn bản, nó rất là căn bản. Tại vì chúng ta biết rằng chúng ta có cái lực âm dương đó, và trong cơ thể chúng ta có năm tạng chính là tim, gan, tỳ, phế, thận. Thì như vậy chúng ta còn phải biết chọn cái loại thức ăn nào để nó theo cái âm dương và cái ngũ hành. Tại vì nó sẽ có những cái màu sắc và những cái vị tương ưng, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta được nhiều hơn. Thì cái đó lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng cái phần đó. Rồi, cái chất xơ, cái chất xơ. Thì như vậy đó là cái lý do mà tại vì chúng ta không có cái phương tiện để tẩy rửa, để thu hút những cái cặn bã độc tố trong người mình. Và cái thứ hai nữa là vì chúng ta thiếu cái chất xơ, thành ra chúng ta tiêu thụ cái hàm lượng thức ăn, cái calorie nó quá nhiều, quá dư. Và vì cái hàm lượng calorie quá dư đó thì chúng ta mới bị béo phì, chúng ta mới bị tích tụ. Và vì chúng ta có dư thức ăn, thành ra chúng ta mới mời mọc những cái người bạn không mời đến. Phải không? Chứ còn nếu mình không có nhà cho nó ở, không có thức ăn cho nó ăn thì nó đâu có tới. Còn này mình có nhà cho nó ở, mình có thức ăn dư thừa mình mời thì nó tới là phải rồi. Phải không? Thành ra mình phải cắt bớt những cái calorie extra đó đi. Đó, không có nhà ở, không có thức ăn thì người ta không tới đâu. Còn mình cứ mở cửa ra, mình dọn thức ăn sẵn thì người ta welcome, thì người ta tới hoài là phải thôi. Đó, thành ra cái chất xơ nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất là mình giảm bớt cái calorie extra mà mình tiêu thụ quá nhiều. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho mình hút hết tất cả những cái cặn bã độc tố. Và cái thứ ba nó làm cái chổi nó quét ra cho mình. Rồi, thì đó là những cái thức ăn mà chúng ta nên tránh. Những thức ăn chúng ta nên tránh. Còn những cái thức ăn mà chúng ta nên dùng. Dĩ nhiên nữa chúng tôi còn quên nói một cái nữa, tức là những thức ăn chế biến sẵn. Thì cái này mình đã nói hôm trước rồi, tất cả những thức ăn chế biến sẵn, dù là thức ăn khô, thức ăn ướt, thức ăn nước, mình đều tránh hết. Tại vì nó có quá nhiều. Thứ nhất là nó sẽ không có cái chất liệu sống, nó mất hết cái năng lượng sống rồi, nó chỉ còn cái bã thôi, chứ nó không còn chất dinh dưỡng nhiều. Và cái thứ hai là nó có quá nhiều cái hóa chất trong đó. Rồi thì đó là những cái chúng ta nên tránh. Bây giờ cái mà chúng ta nên sử dụng thì cũng vậy. Bây giờ chúng ta đi cái tổng quát trước. Tức là thứ nhất là nếu có thể, nếu có thể thì chúng ta nên có một cái giai đoạn tối thiểu là 1 tuần cho tới 3 tuần, cho tới 7 tuần. là chúng ta làm một cái phương pháp thanh lọc. Nha. Cái này là cái căn bản cho hết tất cả mọi bệnh lý. Nha. Không phải bệnh lý mà ngay cả khi chúng ta hơi thấy trong người mình bất an. Quý vị thấy rằng mình nhìn thử coi một cái con vật, chẳng hạn như một cái con chó, một con mèo, khi mà nó bắt đầu nó thấy người nó bất an, cái chuyện đầu tiên nó làm là nó bỏ ăn. Nó kiếm cái chỗ nào tối tối nó chui nó nằm, nó nghỉ. Thấy không? Còn nếu mà chỗ nào mà nó gần cây cỏ rừng mà nó thông minh, nó bắt đầu nó chạy ra, nó kiếm mấy cái lá, nó nhai vô cái lá nó ói. Thấy không? Thì cái đó là cái phương pháp đầu tiên. Là tại sao? Khi mà mình đã bị nó bế tắc, phải không? Khi mình đã bị nó bế tắc, nó không chấp nhận được nữa, thì cái phương pháp đầu tiên của mình làm sao là ngưng, đừng có đưa vào nữa, phải không? Thì cái đó là mình sổ nó ra, mình khai thông nó. Thành ra ngày xưa ông bà mình đó, tức là khi mà mình bắt đầu bị bệnh, trước hết là phải làm gì? Phải xông cái đã, phải cạo gió cái đã, phải cho nghỉ ngơi, rồi mới bắt đầu mình cho ăn. Ở trong cũng vậy, ăn cháo, thịt lỏng, thịt nóng để làm chi nó toát mồ hôi, nó khai thông ra hết. Rồi thậm chí là người ta cho mình có liều thuốc sổ để mình sổ cho nó thông hết. Thì lúc đó mình mới bắt đầu đưa thuốc bổ vào được. Nha. Lúc đó mình mới bắt đầu bồi dưỡng lại được. Còn nếu như mình chưa làm cái đó thì mình càng đưa thuốc vô, thuốc nó cũng bị bế tắc, nó không đi tới nơi. Mà vô tình cái thuốc có khi nó lại nuôi những cái con vi trùng, hay là nó nuôi những cái tế bào ung thư, nó nuôi những cái chất độc nhiều hơn là nó nuôi dưỡng mình. Thành ra cái phương pháp thanh lọc, cái phương pháp thanh lọc, cái phương pháp sổ là căn bản nhất mà chúng ta phải thực hành. Và chúng ta thấy trong đông y cũng vậy, hầu như tất cả các bệnh lý khi mà chúng ta tới thầy thuốc, ông phải cho một cái thang sổ hoặc là phát hãn, ha, tức là cũng vậy, toát mồ hôi ra, hai là cho chúng ta ói, ba là cho chúng ta đi cầu, sổ nó ra. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi tới cái phương pháp nó sâu hơn. Thì như vậy là cái phương pháp sổ, tức là thanh lọc, sổ nó ra là cái thứ nhất. Thì cái thứ hai là chúng ta mới bắt đầu đưa vào cái thức ăn, ha, chúng ta đưa vào cái thức ăn. Thì khi chúng ta đưa vào thức ăn thì chúng ta nên đưa vào những cái thức ăn nào nó còn cái năng lượng sống nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Thấy không? Nó càng có cái năng lượng sống nhiều, tức là nó càng tươi bao nhiêu, nó càng tốt bấy nhiêu. Cái thứ hai nữa, càng đơn giản bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Đừng có chế biến cầu kỳ, đừng có cho nhiều thứ quá. Tức là mỗi một ngày chỉ một thứ, món hay hai món gì đó thôi, không có phối hợp nó lại với nhau. Đơn giản quý vị dễ hiểu quá mà, phải không? Và tại vì lúc đó là toàn bộ cái hệ thống của mình nó đã bị bế tắc, nó đã bị mess up rồi. Thành ra bây giờ mình qua cái thời gian thanh lọc mà mình đã cho nó nghỉ ngơi để nó làm gì? Nó thứ nhất là nó thông, cái thứ hai là nó reset lại. Phải không? Nó reset lại giống như cái laptop của mình thôi. Mình install nhiều cái software quá, nó cũng đã bắt đầu nặng rồi. Mà lúc mình mở nhiều cái, lúc mình mở, mà nếu mình mở nhiều cái program cùng một lúc thì nó một lúc nó đứng, phải không? Thành ra đến khi mà mình phải tắt nó hết dần dần, rồi có khi mình phải reset nó, mình ngay cả mình delete nó rồi mà chưa được, mình còn phải reset nó lại từ cái original nữa. Tức là nó càng đơn giản bao nhiêu, nó càng nhẹ bao nhiêu thì nó càng dễ chuyển hóa và hấp thụ bấy nhiêu. Thành ra khi mà chúng ta ăn lại thì chúng ta phải ăn làm sao cái thức ăn nó càng tươi bao nhiêu, càng có cái năng lượng sống nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. À. Rồi thì đó là cái phương pháp thứ nhất là cái chúng ta ăn, nha, tức là cái chúng ta ăn. Bên cạnh đó cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải có cái uống, nha, chúng ta phải có cái uống. Thì cái uống nước này cũng vậy, tức là chúng ta phải sử dụng những cái nước nào. Thứ nhất là chúng ta tránh, như nãy chúng ta nói là tránh tuyệt đối hết tất cả những cái nước làm sẵn, những cái nước có ga, những cái soft drink. Thì bây giờ trong tất cả các loại nước uống này thì chúng ta thấy chúng ta nên sử dụng cái nước alkaline, cái nước kiềm tính đó, cái nước kiềm tính, cái nước alkaline, nếu như chúng ta có để được. Tại vì cái nước alkaline này để nó làm gì? Nó làm cho cái hệ miễn dịch của chúng ta mạnh lên. nó kích hoạt cái hệ miễn dịch của chúng ta mạnh lên. Thì nếu như chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta sử dụng những cái loại rau quả, thì những cái loại rau quả nào, thì ở trong này nó cũng có những cái bảng nha. Quý vị vào trong, cũng hình như chắc trong cái y học căn bản, trong cái tập 1 trong y học căn bản, thì quý vị có cái axit và kiềm. Thì ở đây chúng tôi sẽ đi vào cả hai hệ thống, cái hệ thống cổ điển là âm và dương, và cái hệ thống hiện đại chúng tôi sử dụng là axit và kiềm thì nó dễ hơn. Thì như vậy trong này nó sẽ có hết tất cả những cái loại rau quả và những cái loại thức ăn nào mà nó có khả năng nó giúp cho cái máu của mình được kiềm hóa. Thì như vậy chúng ta có thể uống nước chanh nha, chúng ta có thể uống nước cà chua, chúng ta có thể uống nước nho, vân vân. Thì trở lại ở đây nha, trở lại ở đây là quý vị thấy hồi nãy là chúng ta thấy là trong cái phương pháp sử dụng, trong cái phương pháp sử dụng của y học hiện đại mà kết hợp với cái, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ có rất nhiều những cái loại rau cải và trái cây để nó có khả năng nó ngăn chặn cái sự hình thành của những cái mạch máu nha. Thì cái này là nó work trên cái mechanism của anti-angiogenesis. Thì như vậy chúng ta có rất nhiều nha, chúng ta có rất nhiều những cái thức ăn, những cái thức uống. Chúng ta có rất nhiều cái thức ăn, thức uống, nó làm việc trên cái cơ chế là ức chế sự hình thành của những tế bào máu. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng có những cái thức ăn, thức uống mà nó quốc trên một cái cơ chế thứ hai mà ngày hôm qua mình nói, tức là những tế bào nó đã bị program, nó chết rồi, nó không chịu chết. Là chúng ta có thể uống cái gì? Uống nước sả. Uống nước sả, tức là chúng ta lấy sả tươi đó, mình xắt ra từng lát, xong cái mình cho vô cái bình thủy, mình chế nước sôi vô cái mình hãm nó lại và mình lấy cái nước đó mình uống cả ngày, tức là thay vì uống green tea chứ gì, nhưng mà mình có thể phối hợp hai cái loại trà lại với nhau. Thì khi mình phối hợp hai cái loại trà lại với nhau thì cái nó có cái synergistic, tức là nó sẽ boost up lên rất là mạnh. Thay vì mình uống từng cái loại trà thì cái khả năng dự tính của nó yếu nha. Khi mình cộng hai loại trà lại với nhau thì cái khả năng của nó tăng lên gấp 2 cho tới gấp 3 lần. Thành ra trà là một loại. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng có thể kết hợp thêm cái nước sả nha. Chúng ta có thể kết hợp thêm cái nước sả. Thì cái nước sả là thứ nhất, tại vì ở đây là chúng ta dễ kiếm. Thì còn nếu mà chẳng hạn như ở Việt Nam mình đó, thì chúng ta có nước sả là một nè, chúng ta có nước hành đỏ, tức là cái hành hương, chúng ta có nước củ nén, chúng ta có cái nước lá đu đủ, chúng ta có cái nước lá mãng cầu xiêm, vân vân. Thì những cái đó đều giúp trên cái cơ chế là apoptosis, tức là nó sẽ làm reprogram lại những cái tế bào nó phải chết đúng giờ đúng ngày, chứ nó không có được ngoan cố, không có được cứng đầu. Thì cái đó là những cái loại thức ăn, thức uống mà chúng ta có thể sử dụng được để chúng ta giúp cho nó ngăn chặn lại cái sự phát triển của những cái tế bào bất thường. Rồi, trở lại cái con đường mà thanh lọc nha. Cái con đường thanh lọc nó là một cái con đường căn bản. Cái con đường thanh lọc nó là cái con đường căn bản để trị tất cả các bệnh. Thì chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta có rất nhiều thứ để mà chúng ta có thể trị được. Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng cái hỗn hợp của năm thứ. Tức là chúng ta sử dụng hỗn hợp của năm thứ là củ cải trắng và vỏ đen, củ cần tây, cà rốt, củ dền và khoai tây. Thì khoai tây là thường chúng ta thêm vào trong trường hợp chúng ta bị ung thư gan, bị xơ gan, bị viêm gan cổ trướng, bị mỡ trong gan, trong máu vân vân thì chúng ta mới thêm cái này. Còn bình thường thì chúng ta cũng không cần tới nó, tức là chúng ta chỉ cần bốn thứ này thôi. Đó. Thì cái công thức này thật ra chúng tôi đã modify nó rồi. Cái công thức này originally là của một người bác sĩ Thụy Sĩ và Đức. Người ta phối hợp với nhau và người ta đã sử dụng cái này cũng đã gần hơn 30 năm rồi. Và người ta đã cứu được cả hàng mấy trăm ngàn người. Và quý vị biết rằng ở Đức một tuần lễ thanh lọc bằng cái phương pháp này đối với vị bao nhiêu? Có 3.500 đến 4.000 euro là ít nhất. Nó chẳng có gì nên chẳng qua là chẳng hạn như khi mà set up một cái clinic, phải không? Để cho nó hợp thức hóa và để cho người ta có niềm tin, thì chẳng hạn như có bác sĩ tim mạch, có bác sĩ phẫu thuật, rồi có emergency, rồi có counseling, vân vân, thì làm cho ta thấy có một cái setting như vậy thì người ta có cái niềm tin. Nhưng mà cái căn bản, cái method vẫn là sử dụng cái hỗn hợp này, cái dung dịch này. Đó. Và trong khi người ta chưa có đi vào được cái tầng cao hơn, người ta chưa đi được vào cái tầng cao hơn, tức là người ta mới ở cái tầng thứ nhất, tầng thứ hai một tí xíu nha, và nó dính tới cái tầng thứ ba một tí xíu thôi, chứ người ta chưa đi vào được cái tầng thứ ba, tầng sâu, tức là gì? Tĩnh tâm, thiền tập, hay là người ta bắt đầu phát triển vào cái tâm linh, chưa có, mà nó đã giúp được rất là nhiều người. Và đối với bản thân chúng tôi cũng vậy, cái công thức này chúng tôi cũng đã giúp được cũng không kể nổi nha, rất là nhiều người. Nhưng mà bây giờ sau khi người ta giúp rồi thì người ta bắt đầu người ta lạm dụng cái công thức này để làm gì đó quý vị? Thẩm mỹ viện. Ở bên Đài Loan á, mấy anh chị mà trong cái nhóm của chúng tôi gửi qua Đài Loan thì người ta nói là người Đài Loan ăn cắp, và người ta làm một cái tuần lễ như vậy khoảng gần 2.000 đô la. Gần 2.000 đô la. Và ở Việt Nam á, thì hôm trước chúng tôi gửi mấy nhóm về Việt Nam làm thì mấy bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy, viện tim mạch 115, bệnh viện Nguyễn Trãi vân vân, tức là bắt đầu súng qua làm. Là tại sao? Là tại vì chỉ cần làm vài ngày là bắt đầu thấy người nó thon thả, mỡ nó tan, phải không? Bắt đầu người nó khỏe khoắn, nó trẻ trung, nó đẹp đẽ, rồi thành ra mấy cô bị dụ. Người ta làm cái này vì thẩm mỹ, người ta chưa nghĩ tới bệnh lý. Nhưng mà cái này nó có kết quả rất là tốt. Cái này nó có kết quả rất là tốt. Thành ra đây là một cái công thức nó không có khó, nó rất là dễ làm. Và ở bên châu Âu thì chúng tôi áp dụng cái này khá nhiều, là tại vì cái tinh thần của người châu Âu, người ta ứng dụng cái holistic therapy khá nhiều nha, khá nhiều. Cái thứ hai nữa là nó không có bị cái policy nó restricted như ở Mỹ, thành ra người ta ứng dụng được cái này khá nhiều, thành ra người ta thành công, người ta thành công rất là lớn. Và cũng rất là nhiều người được trị lành bệnh, thậm chí có những người có hai cái bệnh ung thư, có những người mang hai cái bệnh ung thư. Chẳng hạn như chúng tôi có một cái vị họa sĩ đó khá nổi tiếng, khá nổi tiếng, tức là ông đã bắt đầu vẽ từ lúc ông mười mấy tuổi. Ông có nguyên một cái gallery ở Pháp. Thành ra quý vị biết họa sĩ thì tiếp xúc với gì? Với màu, với mùi. Thành ra nhất là những cái tranh sơn dầu nó rất là độc. Thì như vậy là ổng đã mất cái khứu giác và cái vị giác hơn 40 năm. Và ổng bị hai cái bệnh. Ung thư phổi là dĩ nhiên rồi. Thấy không? Ung thư phổi là dĩ nhiên rồi. Mà phổi thì nó dính tới gì? Phổi thì nó dính tới trực tràng. Thấy không? Phế và đại tràng. Mà khi mà chúng ta bị mất cái mùi là bị mất cái vị. Thấy không? Khi mà bị mất mùi là nó sẽ mất cái vị. Mà mất vị thì nó sẽ dính tới cái ăn uống, mình không có control được những cái hóa chất hay là những cái vị của mình vào, thành ra nó lại dễ dính vào hệ tiêu hóa nữa, đúng không? Thành ra từ đó là nó bắt đầu nó lấn qua cái thứ ba, là lớn tuổi rồi thì nó bị cái prostate cancer. Thì như vậy sau khi sử dụng cái này đến tuần lễ thứ 6 thì hoàn toàn bắt đầu nó phục hồi lại được hết, tức là sau hơn 40 năm mới bắt đầu ngửi mùi lại được và nếm vị lại được. Và đến hết tuần thứ 7 thì hoàn toàn là, đến tuần thứ 6 là những cái ung thư nó biến hết trên rồi, đến tuần thứ 7 là xác chứng lại. Nhưng mà cái đó là còn lâu, tức là nó tới đến 7 tuần. Mới nhất là trước khi chúng tôi về Mỹ, Trước khi chúng tôi về Mỹ là hôm giữa tháng 7 là chúng tôi có một cái khóa tu ở Magdeburg, tức là bên Đông Đức đó. Thì có một số người bên Tây Đức, bên Berlin đi qua đó tu tập, và có những người bị những cái khối u trong não. Chỉ 5 ngày trời uống cái dung dịch này kết hợp với cái năng lượng trị liệu thôi, là sau đó về là bác sĩ nó chụp lên nó thấy biến mất hai cái bướu não, nó ngạc nhiên quá. Thấy không? Đó thì bác sĩ Tây Đức chụp. Rồi cũng có cái trường hợp là bị sạn trong thận, là bác sĩ nó đang nằm trong trong ICU, chúng ta lấy ra trị mấy ngày sau là nó biến mất tiêu, là bác sĩ nó ngạc nhiên. Đó thành ra cái công thức này nó dễ thực hiện ở đây. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng cái dung dịch khác, nó cũng khá mạnh ha, nó cũng khá mạnh, nó mạnh hơn cái việc tẩy sổ này. Tức là chẳng hạn như chúng ta có thể sử dụng cái bán chỉ liên, bạch hoa xà, thiệt thảo ha, thì quý vị cũng có thể vào ở trong cái hình như nó là tập 2. Cái bán chỉ liên bạch hoa xà thiệt thảo thì quý vị vào trong cái tập thứ hai phòng và trị bệnh nha. Rồi thành ra nó có rất nhiều thứ quý vị nha, nó có cả hàng chục cái công thức khác nhau để tẩy sổ, để trị cho bệnh ung thư. Quý vị vào trong hết trong mấy cái tập này thì quý vị sẽ thấy, tức là nó có khoảng một chục cái công thức là ít nhất nha. Thành ra cái phương pháp tẩy rửa là chúng ta làm trước hết. Sau khi chúng ta tẩy rửa xong như vậy rồi thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng lại các cái thức ăn tươi nhẹ. Và cũng như trong này thì chúng tôi có cái bảng, quý vị vào trong cái cuốn thứ nhất đó nha, quý vị vào trong cái cuốn thứ nhất thì sẽ có cái hai cái bảng mà chúng tôi chỉ mới làm những cái loại thức ăn thức uống thông thường thôi nha. Những cái loại thức ăn thức uống thông thường thì với cái tác dụng của nó, đi vào kinh mạch nào và nó trị các cái bệnh gì, thì chúng ta chỉ chọn ra khoảng 35 ha, chúng ta chỉ chọn ra khoảng 30 tới 35 những cái loại rau củ mà chúng ta thường sử dụng nhất và tương đối là dễ kiếm nhất ha. Thì như vậy chúng ta sẽ ứng dụng ở trong này. Và chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta sử dụng những cái loại rau củ này thì nó vừa làm cái thuốc nha, nó vừa làm thuốc mà nó vừa làm thực phẩm, tức là chúng ta cứ thay đổi mỗi ngày một thứ, mỗi ngày một thứ, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta vừa làm cái thức ăn mà vừa làm cái thuốc để trị cho mình. Và khi mà chúng ta bị cái bệnh nào, lấy ví dụ như khi chúng ta bị bệnh ung thư phổi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn những cái thứ nào mà nó sẽ có cái gì. Thứ nhất là nó sẽ có vị nồng nha, vị nồng, vị cay. Cái thứ hai là nó có màu trắng nha. Thì cái này thì chúng ta chưa có cái điều kiện để đi sâu, nhưng mà chúng ta chỉ nói sơ cho quý vị thấy, tức là khi chúng ta đi vào âm dương nha, thì chúng ta phải hiểu được cái cách chọn thức ăn cũng vậy. Tức là trong cơ thể chúng ta có 5 cái cơ quan chính là tim, gan, tỳ vị, phổi và thận nha. Thì như vậy cái tim nó làm cái nhiệm vụ khá quan trọng là nó bơm máu đi, nó nuôi dưỡng hết. Thành ra khi mà chúng ta bị cái này bị rối loạn thì chúng ta thấy rằng nó sẽ làm gì, nó sẽ làm cho cái máu nó bị ách tắc, nó không, dinh dưỡng không đến được, hay là độc tố nó bị trì trệ trong đó, thì như vậy nó có thể dẫn tới ung thư máu của nó nè, phải không? Ung thư tụy tạng của nó, ung thư gan của nó, rồi chúng ta thấy ung thư não của nó, vân vân. Thành ra cái này nó sẽ rất là quan trọng. Thì như vậy muốn đi vào cái vị, muốn đi vào những cái bệnh đó thì chúng ta phải sử dụng cái gì? Chúng ta phải sử dụng vị đắng nha, chúng ta phải sử dụng vị đắng. Và chúng ta phải sử dụng màu gì? Màu đỏ. Hai thứ, vị đắng và màu đỏ. Thành đó là lý do tại sao ngày xưa ông bà mình nói là thuốc đắng đã tật. Thấy không? Thuốc đắng đã tật là tại vì cái vị đắng nó đi vào ngay cái thần kinh và tim mạch. Và đây là hai cái cơ quan chỉ huy của cơ thể mình. Hệ thần kinh nó điều khiển hết tất cả mọi cái hoạt động trong cơ thể mình. hệ tim mạch là nó dẫn truyền trực tiếp dinh dưỡng và đào thải độc tố. Thành ra khi mà đi vào bệnh lý thì đây là cái cơ quan đầu não quan trọng nhất, mà ngày nay thì chúng ta bị thiếu, phải không? Mình hảo ngọt nhiều quá mình đâu có hảo đắng đâu, thành chính vì vậy mình mới chết, thấy không? Ông bà mình dạy rất rõ là thuốc đắng đã tật, nhưng mà để cái là mình hảo ngọt chứ mình không chịu hảo đắng, từ vị đắng cũng không có mà từ lời nói đắng cũng không dám chấp nhận để chuyển hóa nó. Thành làm sao? Một cái tệ hại nữa là gì? Trong cơ thể mình duy nhất, trong cơ thể mình duy nhất chỉ có một cái cơ quan để có thể sản xuất được cái vị đắng là cái gì quý vị? Là cái mật, phải không? Nhưng mà ngày nay thì quý vị thấy mình bị cái bệnh tắc mật quá nhiều, phải không? Mà tắc mật thì sao? Mổ dục là dễ nhất, thấy chưa? Thành ra cái phương pháp thanh lọc này nó sẽ giúp cho mình phục hồi khai thông cái mật này. Cái mật này nó không phải đơn giản như Tây Y nó nhìn, tức là nó chỉ tiết ra cái axit mật để mà nó tiêu hóa cái chất béo không thôi, mà nó còn làm vô số chuyện. Nó làm vô số chuyện, mà cái như chúng tôi nói quý vị á, là một cái nhiệm vụ của nó là nó tiết ra cái vị đắng để nó đi vào, nó điều khiển thần kinh và tim mạch. Mà nhất là ngày nay mình lại thiếu cái đó trong thức ăn, thức uống. Thấy chưa? Mình thiếu nó trong thức ăn, thức uống. Thành ra ngày xưa chúng ta thấy khi mà mình bị bế tắc quá những cái bệnh nan y, ông bà mình thường sử dụng cái gì? Mật gấu hay mật khỉ. Tức là những cái trường hợp mà coi như là thập tử nhất sanh rồi đó, phải không? Bế tắc là không còn thuốc gì nữa thì nó phải sử dụng mật khẩu, mật gấu hay mật khỉ. Nhưng mà cái mật ở bên ngoài vẫn là mình mượn ở bên ngoài. Còn cái này là của tự thân mình, phải không? Cái này là của tự thân mình thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ có tác dụng sâu hơn. Quý vị thấy chưa? Thành ra cũng tương tự như vậy. Quý vị thấy ngày xưa ông bà mình khi mà phụ nữ có thai mà bị bệnh tật, đâu dám cho uống thuốc. Tại sợ gì? Ảnh hưởng đến thai nhi, phải không? Kể cả thuốc cảm còn cho dám uống, kể cả sông cũng không dám cho sông mạnh nữa. Nhưng mà cho uống cái gì? À quý vị, phụ nữ có thai cho uống cái gì? Mấy ông bà già lớn nè, nói thử coi. Uống nước tiểu con nít, phải không? Tại mình nói nước tiểu con nít là tại mình nghĩ cho nó sạch vậy thôi, chứ thật ra nước tiểu là cái gì trong đó? Bilirubin, tức là mật nó ra đó, tức là mật nó vào trong trong chất, mật nó đi vào trong ruột, phải không? Ruột xong bắt đầu nó chạy qua máu, thì máu nó lọc qua thận, cuối cùng nó ra, tức là cái bilirubin, hay là urobilirubin, tức là những cái sản phẩm chế hóa của cái mật này mà nó ra trong nước tiểu, và đó là cái con đường duy nhất để lấy được mật người ra ngoài. Còn tự thân nó bên trong, thành ra cái phương pháp là lý do tại sao Nhật Bản tiến bộ như vậy mà ngày nay người ta vẫn còn sử dụng cái phương pháp niệu liệu pháp. Quý vị có nghe cái đó một thời gian cũng nổi tiếng, phải không? Ngay cả bên Nhật cũng còn sử dụng, Thái Lan còn sử dụng, các nước Đông Phương mình còn sử dụng rất nhiều. Mà cách đây, cái năm 2008 thì phải, chúng ta có một cái khóa tu cho những người Hollywood ở Los Angeles. Thì cũng vậy, thì quý vị biết rằng những cái người minh tinh bằng bạc thì sao? Đủ thứ bệnh, phải không? Nhiều bệnh và những cái bệnh ghê gớm, không ạ? Mà người ta cũng có tiền, người ta cũng có nhiều cái quan hệ rất lớn. Thì bác sĩ, đối với người ta, tiền của người ta là chuyện dễ, nhưng mà nó không trị hết bệnh. Nhưng mà cuối cùng phải sử dụng cái phương pháp này đó, trong uống ngoài thoa, à, thành ra chúng ta thấy rằng cái phương pháp thanh lọc nó sẽ giúp cho mình trở lại để mình phục hồi lại được cái này. Và trở lại tức là khi chúng ta bị những cái bệnh căn bản hết thì chúng ta thấy rằng cái vị đắng mình đang thiếu nhiều nhất, à, cái vị đắng mình thiếu nhiều nhất thì như vậy mình phải bổ thêm cái vị đắng vào. Thành ra trong các cái phương pháp thanh lọc của Đông Phương á, chẳng hạn như chúng tôi sử dụng cái dây hổ qua là một nè, cái cỏ mực ha, hay là cái bán chỉ liên bạch hoa xà thịt thảo vân vân, tức là những cái thuốc đó nó vừa có chất sổ mà nó vừa có cái vị đắng, để làm gì? Nó đi về, nó reset lại cái tim mạch và cái hệ thần kinh của mình, và cái nó đã bị rối loạn và bế tắc quá nhiều. Rồi cái thứ hai là chẳng hạn như khi mà mình có cái về bây giờ mình thấy là mình bị mỡ trong máu cũng nhiều ha, bị xơ gan, bị ung thư gan đó, vân vân, thì như vậy mình có cái gì, mình đi vào vị chua, thấy không? Đó là lý do tại sao mà ngày nay áp dụng cái phương pháp mà dùng chanh hay là dùng apple cider vinegar, nó hóc luôn là chỗ đó, nó đánh trên nhiều một hướng. Nhưng mà hai cái hướng chính yếu là gì? Cái thứ nhất là vị chua nó sẽ đi vào gan mạch, mà gan mạch thì nó vừa chủ là cái gì, nó vừa chủ về tiêu hóa, nó vừa chủ về bài tiết, nó vừa hỗ trợ cho hệ miễn dịch. Tại vì thức ăn, thức uống, thuốc mình uống vào là nó phải chuyển hóa trước, phải không? Nó phải lọc trước, trước khi nó đưa vào trong máu, chứ nếu không là mình ngộ độc mình chết làm sao đó. Rồi nó vừa giúp mấy cái lá lách để tạo máu, nó làm cho mình có cái khí lực, cái dũng mãnh nha. Chữ gan tới Đông phương gọi là can, mạch gọi là đởm, thấy không? Can đởm thì mình nói trải ra là mình nói gì, can đảm, thành ra người ta nói là to gan lớn mạch, thấy không? Đó, to gan lớn mật là những cái người nào mà tướng tá mà ngon lành, mạnh mẽ, ý chí, nghị lực, là những người to gan lớn mật. Thì như vậy chúng ta thấy chính vì nó có cái sức mạnh như vậy thì mình mới có khả năng chịu đựng đó, mình mới kiên cường được. Và bên cạnh đó chúng ta thấy cái gan này nó chịu trách nhiệm gì nữa? Nó chịu trách nhiệm về gân, tức là về cái dây chằng, cái tendon của mình, thấy không? Mà ngày nay mình thì cái gan mình nó chai, nó bị mở nhiều quá, nó bị bế tắc nhiều quá, thành ra mấy cái dây chằng của mình nó khô, nó cứng, nó không có dẻo dai. Mà nếu nó không dẻo dai thì nó làm cái người mình cứng ngắc. Mà khi người mình cứng ngắc thì sao? Xương gần xương thì liền xương, tức là bao nhiêu căn xương nó deposit vào đó hết, thấy không? Rồi thêm mình thiếu vận động, thành ra nó có dính chùng từ cái này qua cái kia đó. Thành ra khi mà mình thanh lọc, cái vị chua nó sẽ đi vào, nó sẽ khai thông cái gan mạch này, nó sẽ phục hồi lại cho hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn. Cái thứ hai nữa, cái vị chua đó như nãy mình nói là gì? Cái vị chua đó nó sẽ đi vào trong máu và nó sẽ biến thành cái máu thành mình kềm hóa. Và khi máu mình kềm hóa thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ được gia tăng. Thành ra cái vị chua là cái thứ hai, nó đi vào gan. Và cũng vậy, tại sao mình cần sử dụng chất rau cỏ tươi màu xanh nhiều? Là tại vì chúng ta thấy mùa nào là có cái màu xanh nhiều nhất? Tầm 7. Mùa xuân. Mùa xuân thì lúc đó là tất cả các cái chồi lá non nó mới đung, nó tung ra, phải không? Tức là lúc đó là nó đang từ không có màu gì hết, bắt đầu nó màu đen tối, bắt đầu mùa xuân là nó bung hết những cái chồi non nó ra, những cái lá nó ra, thành ra cái mùa đó là cái mùa của màu xanh tươi sung mãn và cái sức sống nó tuôn trào, nó mạnh mẽ, phải không? Thì cũng vậy, cái màu xanh đó nó sẽ tượng trưng cho gan, nó tượng trưng cho cái sức sống mãnh liệt. Rồi từ đó là cái gì nữa? Chúng ta biết rằng cái màu xanh đó, cái sắc tố màu xanh đó, tiếng Anh nó gọi là chlorophyll, thì nó với cái huyết hồng cầu của mình, nó cái hemoglobin, hai cái khác tên nhưng mà nó gần giống nhau, nó chỉ khác nhau cái nhân ở trong thôi. Thành ra nó chỉ lượng cái này nó thay thế cái khác, cái vô là nó có liền ngay lập tức. Thành ra nó bổ máu, nó tạo nên sức sống này vì vậy. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng cho những cái người mà bị ung thư, tức là đa số là người ta bị cái máu huyết nó sai, hệ miễn dịch nó yếu, thành ra chúng ta phải đưa vào những cái thức ăn tươi còn sống để nó còn cái năng lực, cái sinh lực, và thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái màu xanh nhiều nhất, phải không? Chúng ta sử dụng cái màu xanh nhiều nhất là tại vì cái màu xanh nó đi vào ngay cái gan. Và gan là gì? Gan nó làm một mình nó mà nó chịu trách nhiệm quá nhiều, tức là nó quá giỏi đi, phải không? Thành nó phải ôm đồm nhiều cái việc, vừa cho hệ tiêu hóa, về hệ bài tiết, hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn. Thành ra nếu mà nó có chuyện gì á, là một đám dưới nó bị ảnh hưởng hết, phải không? Thành ra chúng ta thấy là chúng ta đưa cái thức ăn rau cải màu xanh nhiều là nó sẽ nuôi dưỡng, nó làm sung mãn, nó làm mới lại cái gan. Và cái hệ quả của nó là tất cả những cái chlorophyll, tức là những cái sắc tố xanh đó, nó chỉ thay cái nhân ở giữa, từ cái kẽm qua cái sắc, và nó biến thành cái hồng huyết cầu của mình liền ngay lập tức. Thấy chưa? Thành ra nó sẽ đưa vào, nó làm mới cái tế bào máu của mình liên tục. Đó. Thành ra cái gan thì chúng ta phải đi vào cái màu xanh, đi vào cái vị chua và cái màu xanh. Rồi cái tỳ vị nó quan trọng, tỳ vị nó quan trọng là gì? Tỳ vị thì nó sẽ có vị ngọt và màu vàng. Và chúng ta thấy tại sao bây giờ chúng ta bị lạm dụng cái vị ngọt quá nhiều, thành ra nó mới bị tổn thương cái tùy tạng của mình và cái bao tử của mình. Đó. Thành ra chúng ta phải điều chỉnh lại cái vị ngọt cho nó còn nguyên, chứ là không sử dụng cái tinh chế nữa, để cho nó, cái này là nó bị đi vào cái thái cực quá khích rồi. Bây giờ mình phải làm sao ổn định nó lại, reset nó lại. Rồi cái màu vàng thì chúng ta có gì? Chúng ta có tất cả những loại trái cây, bí đỏ, khoai lang, vân vân, thì có cái màu vàng đó thì chúng ta sẽ đưa vào. Và cái vị, tỳ vị này nó cũng cực kỳ quan trọng. Là tại sao? Là tại vì chúng ta thấy rằng trong con người mình, như mình nói là, tức là mình sống được là nhờ cái máu huyết, nhưng mà máu huyết lưu chuyển được là nhờ cái khí, thấy không? Nhờ cái khí. Mà khi chúng ta từ trong cái vô thức, từ trong cái vũ trụ, mình bắt đầu mình đi vào cái thai bào mình, nó gọi là cái tiên thiên khí, là cái năng lượng, cái khí của trời đất nó đi vào trong cơ thể mình. Nhưng mà khi mình vào tới cái con người mình rồi thì bắt đầu nó sẽ giảm dần, và nó sẽ bắt đầu nó mượn cái khí thứ hai, nó gọi là hậu thiên khí. Tiên thiên khí là khí của trời đất, là khí trước. Hậu thiên khí là khí mình mượn sau này, khi mình bắt đầu ra cái con người. Thì cái hậu thiên khí đó, nó còn gọi cái tên đó là cốc khí hay là vị khí. Cốc là gì? Cốc là ngũ cốc, ngũ cốc. Vị là gì? Vị là tỳ vị. Tại vì như ngày hôm qua mình nói, tức là cái nguồn năng lượng chủ yếu của cơ thể mình được cung cấp từ đâu? Từ chất bột đường carbohydrate, biết chưa? Thành ra cái ngũ cốc là cái nguồn nhiên liệu chủ yếu cung cấp cho con người mình hoạt động. Thành ra người ta mới gọi là cốc khí là như vậy, tức là từ đó nó mới chuyển qua. Nhưng mà muốn chuyển được cái ngũ cốc đó thành ra cái chất liệu năng lượng đó, nó phải cần cái gì? Tỳ vị, phải không? Bao tử nó phải chuyển hóa, và cái tùy tạng của mình nó phải điều chỉnh. Nếu mà nó không điều chỉnh được, mình đưa nó sai vô, thành giờ mình mới bị rối loạn, bị viêm tùy tạng cấp, phải không? Mình mới bị bệnh tiểu đường, mình mới bị bệnh mỡ trong máu, vân vân, hay là mình bị bệnh bao tử. Thành ra từ cái tiên thiên khí đó, nó đi qua cái hậu thiên khí, là nó phải mượn cái ngũ cốc. Mà cái ngũ cốc đó muốn chuyển từ cái vật liệu thô sang cái nguyên liệu hay là cái năng lượng tinh chế để cho cái bộ máy mình hoạt động được, thì nó phải chuyển qua nhờ cái tỳ vị. Thành ra chúng ta mới gọi nó là vị khí, cốc khí hay là hậu thiên khí là như vậy. Đó. Thì đây cũng là cái lý do tại sao sau này mình sẽ học tới cái phương pháp Đức Phật đã dạy chúng ta ăn trong chánh niệm, nó có cái tuyệt vời như thế nào để nó chuyển hóa hết những cái đó qua các tầng năng lượng. Thì cũng như tại sao Đức Phật dạy chúng ta cái tam thường bất túc, mà trong cái tam thường bất túc đó, cái đầu tiên là gì? Cái ăn, phải không? Cái ăn, cái mặc, cái ăn, cái ở và cái ngủ. Thì như vậy cái căn bản đầu tiên quan trọng nhất như ngày hôm qua mình nói là cái ăn, thì cái cách ăn như thế nào để cho mình được chuyển hóa, được phát triển, đó, cái ăn như thế nào để cho mình tránh được cái bệnh lý, thì cái đó Đức Phật dạy rất rõ trong cái tam thường bất túc, hay là trong cái chu kỳ sinh học mà ngày hôm qua mình mới điểm sơ qua. Rồi thì kế đến nữa là chúng ta thấy cái phổi. Ngày nay chúng ta bị cái bệnh phổi cũng khá nhiều, thấy không? Ung thư phổi quá nhiều. Mà một trong những cái đó là gì? Do mình hút thuốc nhiều quá, thấy không? Cái thứ hai là môi trường của mình bị ô nhiễm nhiều quá. Thì như vậy bây giờ khi mà mình ăn uống cho cái phổi, thì cái phổi nó có vị gì? Nó có vị nồng, nó có vị nồng. Mà mình trong chế độ ăn của mình cũng hơi thiếu cái vị nồng, mình bị thiếu cái vị nồng. Đó là cái thứ nhất. Thành ra khi mà mình, những cái người mà bị bệnh, cái dịch nó ra nhiều quá, đàm nó ra nhiều quá, thì bây giờ mình phải thêm cái chất nồng vào, thêm cái vị nồng vào. Rồi bên cạnh đó là mình thêm cái màu gì? Màu trắng ha, phổi nó thuộc màu trắng. Thành ra chúng ta ăn chẳng hạn như chúng ta ăn bắp cải trắng, chúng ta ăn đậu trắng ha, hay là chúng ta sử dụng những cái màu trắng và có vị nồng thì nó sẽ giúp cho khai thông cái dịch nhầy, khai thông cái phế nang và làm cho cái dung lượng của phổi nó lớn lên, cái oxy nó được nhiều hơn. Và cái thứ năm là cái thận ha, cái thứ năm là cái thận. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rằng cái thận thì nó thuộc thủy, nó màu đen và nó có vị mặn. Ngày nay chúng ta lạm dụng vị mặn quá nhiều, quý vị thấy không? Ăn cái gì cũng muối quá trời, quý vị thấy hầu như thức ăn của Mỹ cái gì cũng quá mặn đó. Rồi chưa kể là chúng ta ăn thịt cá nhiều, cái chất độc, cái khí độc nó rất nhiều, thành ra đó là lý do tại sao cái thận nó bị tổn thương nhiều. Đó là mình nói về thể vật chất thôi. Còn thể phi vật chất thì sao? Suy nghĩ lung tung, phóng tâm tán loạn, phải không? Lo lắng quá nhiều, thành ra nó sẽ bị tổn thương cái thận. Và đó là lý do tại sao mà thận waiting list nó quá dài. Đó, thành ra chúng ta thấy nó có nguyên nhân rõ ràng. Đó, thành ra khi mà mình đi vào cái thanh lọc hay là khi mình đi trở về cái ăn uống thì tất cả những cái thức ăn thức uống này nha, tất cả những cái thức ăn thức uống này thì nó đều có cái phân tích rõ ràng cho quý vị là nó có màu gì, mùi gì, vị gì, nó có cái khoáng chất nào, nó đi vào kinh mạch nào nha, nó có tác dụng trị bệnh lý gì. Thì như vậy mình cứ chọn lựa. Và nếu như mình bị cái nhóm bệnh nào thì mình sẽ chọn cái thức ăn hướng đó nhiều hơn nha. Thì cái đó là cái tổng quát thì chúng ta thấy như vậy. Rồi, dạ.